Văn hóa văn nghệ miền Nam Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1975 trải qua 20 năm chiến tranh. Đâu là nét hay, cái đẹp là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay thứ ba, 8 tháng 10 năm 2024 của tiếng Việt. Và Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington DC xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, còn 6 tháng nữa là tròn nửa thế kỷ sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 kết thúc chiến tranh Việt Nam. Từ nay đến mốc thời gian đó, tức là vào tháng 4 năm sau, tháng 4 năm 2025, các khách mời và diễn giả của VOA Tiếng Việt được dự kiến sẽ cùng nhau tham dự một số thảo luận để ôn lại, bình luận, chia sẻ những góc nhìn, cảm quan, nhận định của mình về những nét hay, nét đẹp, nét giá trị của đời sống nhiều mặt về văn hóa, văn nghệ của miền Nam Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, các nền Cộng Hòa, qua các nền Cộng Hòa đệ nhất, đệ nhị, một không gian sống mà nhiều người dân Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở xuống trên mảnh đất hình chữ S của quốc gia Đông Nam Á đã từng cùng nhau trải nghiệm trong suốt hai thập niên chiến tranh ác liệt. Nhưng cũng là nơi được cho đã chứng kiến những vườn hoa tươi đẹp, trăm ngàn hương sắc, văn hóa, nghệ thuật, chưa kể tới các lĩnh vực khác như là giáo dục, khai phóng, báo chí tự do, vân vân, một thời đua sắc và hương và in dấu vào nền văn hóa văn nghệ nói chung của dân tộc Việt Nam trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ trước, mà có lẽ tác động ảnh hưởng tích cực vẫn còn lan tỏa mãi tới hôm nay và mai sau. Tham gia chương trình đầu tiên trong chuỗi chương trình chuyên đề được dự kiến này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các diễn giả: nhà thơ, nhà bình luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts; nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng từ Sài Gòn, mà hôm nay thì xin lỗi ông tham gia từ Hội An; nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn; và nhà khảo cứu bình luận Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhận lời tham dự và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi chương trình này. Và câu hỏi đầu tiên có tính khái quát sơ bộ và mở đầu, thưa các vị diễn giả, là đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhìn lại giai đoạn hai thập niên ấy ở miền Nam Việt Nam, tính từ ngày đất nước bị chia cắt không lâu sau hội nghị Geneva, nói về văn hóa và văn nghệ miền Nam Việt Nam, quý vị thấy có điều gì, một điều ấn tượng nhất, đọng lại rõ nét nhất mà có thể hồi cố và chia sẻ ngay lúc này? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Viện từ Sài Gòn trước, xin mời ông.
Vâng, xin chào anh Quốc Phương, xin chào tất cả các anh trong phòng thu, cũng như quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của VOA. 20 năm mà ngắn ngủi của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, xét trong toàn bộ lịch sử của dân tộc thì quả thật nó rất ngắn ngủi. Nhưng trong cái khoảng 20 năm rất ngắn ngủi ấy, miền Nam đã làm được rất nhiều việc. Và một trong những việc lớn lao nhất mà nó còn ảnh hưởng tới bây giờ, theo tôi, đó là vấn đề văn hóa và văn nghệ. Về văn hóa, nói một cách tổng quát, thì nhờ ở cái mô hình một chế độ tự do, người miền Nam có gìn giữ được cái truyền thống văn hóa của dân tộc xuyên suốt 4.000 năm văn hiến. Trong khi thì chúng ta cũng trong khoảng thời gian đó thì chúng ta đều biết ở miền Bắc từ 54 và có thể một vài năm trước đó nữa thì cái chủ nghĩa duy vật được đưa vào Việt Nam, và cái chủ nghĩa duy vật ấy nó tạo ra một cái khoảng đứt gãy về văn hóa đối với người Việt. Và tất cả những điều đó chúng ta đều đã chứng kiến. Đó, chính vì cái sự may mắn mà người miền Nam đã giữ lại được cái văn hóa truyền thống đó, mà hôm nay cái văn hóa của người Việt tiếp tục được duy trì và phát triển. Và chúng ta vẫn giữ được những cái nét đẹp, nét đẹp của người Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Về vấn đề văn nghệ thì có lẽ nổi bật nhất mà cho đến bây giờ có lẽ không ai chối cãi được, thứ nhất là chúng ta lại thụ hưởng một cái nền âm nhạc rất phong phú. Và những cái tên tuổi lớn mà tôi có thể nói ngay: Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Cung Tiến, Vũ Thành Ngang, đó, tất cả những cái tên tuổi đó, hoặc là những cái tên tuổi mà chúng ta gọi là cái dòng nhạc bình dân, cho tới bây giờ thì từ Nam chí Bắc gần như lúc nào chúng ta cũng nghe lên đâu đó được vang lên trong tất cả mọi phòng trà sang trọng cũng như ở trong hang cùng ngõ hẻm. Đấy là về lĩnh vực âm nhạc. Còn về lĩnh vực văn chương, văn học thì những cái tên tuổi như Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Tô Thị Yên, Bùi Đá, những cái tên tuổi mà nó làm cho cái nền văn học của miền Nam hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn đổi mới, và nó tạo một cái ảnh hưởng, tôi có thể khẳng định rằng nó kéo dài tới bây giờ. Ngoài ra, vâng, tôi xin nói một cái ngắn gọn nữa thôi. Ngoài ra, trong lĩnh vực triết học, chúng ta cũng chứng kiến những tên tuổi như Nguyễn Văn Trung, Phạm Công Thiện. Cái triết học ở đây không những chỉ là ở cái trên cái tầng lý thuyết, mà nó còn là với những nhân vật tôi vừa kể đó, họ đã đưa triết học vào đời sống.
Vâng.
À, như vậy nó là tạo ra một miền Nam một cái đời sống văn hóa nghệ thuật đa dạng, phong phú, và gần như là đã hội nhập với thế giới từ cái thời điểm đó. À, xin hết ạ.
Vâng. À, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng đang có mặt từ Hội An. À, nếu ông có điều gì muốn bổ sung hay chia sẻ thêm, xin mời ông.
Thì như nhà văn Nguyễn Viện cũng đã nói đôi nét là khái quát về cái 20 năm văn học Việt Nam thành tựu của nó rồi. Thì tôi thì thực ra thì tôi nhớ tôi đã có một lần chia sẻ khá dài với VOA về cái suy nghĩ của tôi về cái giá trị của văn học Việt Nam. Thế nhưng mà nếu mà nó nhìn rộng hơn đó, tức là về gọi là văn hóa văn nghệ nói chung đó, thì tôi chỉ có thể nói một cái nhận định đầu tiên của tôi, tức là tôi là cái người miền Bắc, hoàn toàn không biết gì về văn nghệ miền Nam trước năm 1975 cả, bởi vì thời đó chúng tôi là chiến tranh thì ngoài nó kiểm duyệt rất là khắt khe rồi, không có cách nào để biết một cái gì về cái tình hình của miền Nam, rất là văn nghệ, đến radio cũng đâu có dám nghe, thế nên là không biết gì cả, có thể nói không biết gì cả. Thế thì cái kỷ niệm đầu tiên của tôi mà gọi là có biết đến thì đến gọi văn nghệ Việt Nam, tôi nhớ đến gần gọi là hết cái cuộc chiến tranh ấy, thì tôi có người bạn làm ở đài phát thanh nhà thơ Trúc Thông đấy, thì anh ấy làm ở cái buổi phát thanh gọi là Thành Thị Miền Nam, thì anh ấy được cung cấp một vài cái tư liệu, thì tôi mượn của anh thì tôi đã giật mình, đối với tôi nó hoàn toàn là khác lạ, mới mẻ quá, tức là thơ Thanh Tâm Tuyền và thơ của Nhã Ca. Đấy tôi nhớ là hai cái tác phẩm tác giả đầu tiên mà tôi được đọc đấy, cũng như là bắt đầu thống nhất đấy, thì tôi có một cái người em của người bạn học của tôi, anh ấy là trong đội bóng công an, anh ấy vào Sài Gòn rất là sớm, thì anh ấy mang ra một cái cassette và một cái băng nhạc của Trịnh Công Sơn. Thì đêm chúng tôi là số văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội tụ tập đến nhà anh ấy và anh mở cho nghe, thì cả một cái đêm mà chúng tôi bàng hoàng vì chưa bao giờ được nghe một cái thứ âm nhạc ca khúc mà nó làm lay động hết tất cả cái tâm hồn mình như thế. Đấy là tôi kể rất là cái trải nghiệm thực tế của mình, những cái tiếp xúc đầu tiên vào miền Nam đấy, văn nghệ miền Nam đấy. Thế còn sau 75 á, thì tôi cũng vào khá sớm, thì lúc tôi là nhà báo thì tôi cũng xin tình nguyện vào khá sớm, thực chất là để tò mò để xem cái đô thị miền Nam nó như thế nào. Thì có thể nói là tôi hoàn toàn là đứng trước một cái thế giới giống như là mình ở trong cái ao, và bây giờ mình đột ngột tự nhiên là nhảy ra cái loại biển cả, thì nó mênh mông và nó là rợn ngợp. Thì tất cả lúc bây giờ vỉa hè Sài Gòn nó là cả một cái chợ trời, mà thì sách là đầy hết tất cả, các nhất là cái chợ Đặng Thị Nhu đó. Thế là thì tôi cái là mê mải ở đấy không biết bao nhiêu ngày, vừa đọc ké rồi vừa tìm mua mang không biết bao nhiêu sách mang ra Hà Nội. Thì có thể nói đấy là một cái kinh ngạc, vì chỉ trong 20 năm mà trong cái hoàn cảnh chiến tranh mà miền Nam đã phát triển một cái nền văn hóa nghệ thuật nó ghê gớm đến như thế, thì đúng là không thể tưởng tượng được, để nói là không thể tưởng tượng được.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin hỏi tiếp một cái vòng nữa, quý vị có thể bổ sung. Thì tùy, chúng tôi xin mời tiếp theo ông Trần Trung Đạo. Thưa ông là Theo ông thì cái đặc điểm quan trọng nhất nào của văn hóa và văn nghệ miền Nam Việt Nam của 20 năm ấy đấy, mặc dù thời gian mà nó có thể là trôi qua, nhưng mà khi mà được nhắc đến thì người ta sẽ không thể không đề cập. Đấy, và nếu mà có thể được thì xin ông có thể chọn ra được một điểm và có thể cho biết là vì sao lại lựa chọn cái điểm đó.
Những điều mà các anh đã trình bày, kính thưa quý vị, trước hết là chào Quốc Phương, chào quý vị tham dự chương trình này, và đặc biệt là chào quý vị đang lắng nghe cái chương trình của chúng tôi. Cái điều mà tôi nghĩ rằng người Việt Nam có một câu là uống nước thì nhớ nguồn. Tôi là một người sinh ra và lớn lên và học đại học, mặc dù cái thời gian của tôi học cũng không có nhiều, chỉ 3 năm ở đại học, thì cái câu mà quan trọng nhất mà tôi khi mà tôi mang ra đi đó là hai chữ Cộng Hòa. Bởi vì chúng ta thường nói tới cái Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà mỗi khi mà chúng ta nói Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta thường nghĩ đến 20 năm. Thật sự là cái mà tôi luôn luôn biết ơn trong lòng là cả nhiều thế hệ đã bồi đắp lên, đã nuôi dưỡng cái dòng văn hóa Việt Nam, để cho khi sau khi Hiệp định Geneva thì giống như là con nước chảy bị tích tưới bao nhiêu năm và bùng vỡ ra được. Thì chúng ta thấy được sự bùng vỡ đó trên tất cả mọi lĩnh vực, âm nhạc như là anh Viện vừa trình bày, thơ văn anh Hoàng Hưng vừa trình bày, nhưng mà nó rất sâu, nó rất là nhiều. Chẳng hạn như là các bộ tạp chí, mà tạp chí lớn mà chúng tôi thường đọc đó là tạp chí Tư tưởng của Đại học Vạn Hạnh, tạp chí Vấn đề, tạp chí Sử địa, tất những tạp chí mà chúng tôi có thể học hàng ngày được. Còn sách vở thì những như quý vị hay đến là Thư viện Quốc gia, có thể là một thư viện lớn nhất ở vùng Đông Nam Á trong thời gian đó. Mà thư viện mà tôi học nhiều là thư viện của Đại học Vạn Hạnh, lúc đó đã 25.000 cái tác phẩm lớn rồi. Do tất cả bao nhiêu về mọi lĩnh vực đều có mặt trong đó cả. Nhưng mà điều mà tôi luôn luôn biết ơn đó là cái chế độ mà tôi sinh ra và lớn lên được. Cái chính cái chế độ đã làm cái nền tảng, bởi vì mọi thứ trên đời này dù là văn hóa, văn nghệ, chính trị, xã hội đều phát xuất cái nền tảng. Mà cái nền tảng Cộng Hòa đó đã làm tất cả cái sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc, sự khác biệt của quá khứ và tương lai. Tất cả cái nền tảng đã xây dựng một cái căn nhà vô cùng to lớn cho Việt Nam trong quá khứ, Việt Nam trong tương lai cũng giữ tiếp tục cái nền tảng đó. Mà chúng ta thấy, nếu quý vị sống tại hải ngoại, quý vị thấy là tất cả những tác phẩm của Việt Nam Cộng Hòa không những được in lại tại hải ngoại mà cần viết lại và viết tiếp. Rất nhiều tác phẩm đều được tiếp tục viết theo cái dòng tư tưởng của Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng lên từ đó. Nó không khác nhau, tức là chảy từ ở Việt Nam, chảy qua Mỹ, chảy qua Đức, chảy qua Pháp. Nhưng mà cái dòng đó giống như cái dòng sinh mệnh của một cái dân tộc, không hề thay đổi. Và tôi rất là tin rằng cái dòng đó sớm hay muộn, một ngày nào đó, cũng sẽ trở lại Việt Nam và tiếp tục chảy nữa. Thì cái tư tưởng Cộng Hòa, cái nền tảng Cộng Hòa là cái điều mà tôi luôn luôn khắc khoải trong lòng. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng chính đó là cái nền tảng quan trọng nhất để cho mọi tác phẩm, mọi lĩnh vực đều phát triển từ cái nền tảng đó.
Vâng, xin mời ông Đặng Xuân Kiên từ London, Anh Quốc. Vâng, xin mời ông Đặng Xuân Kiên ạ. Vâng, ông Kiên có nghe được chúng tôi không ạ? Ông Kiên có nghe được chương trình không ạ? Vâng, có vẻ là ông Đặng Xuân Kiên không nghe thấy chương trình. Vâng. Ông Kiên có nghe được không ạ? Nếu nghe được thì xin mời ông đến lượt ông ạ. Vâng. Dạ, xin ông bật mic lên, chúng tôi không nghe thấy ông ạ. Nếu được, bật mic lên ạ. Dạ. Vâng. Có vẻ chúng tôi vẫn không nghe thấy ông Đào Xuân Kiên. Dạ. Vâng. Vậy thì thế này, lát nữa có thể chúng ta sẽ quay lại ông Đào Xuân Kiên sau khi nào mà ông nghe được chương trình. Vâng. Thế này chúng tôi không nghe được ông. Dạ vâng. Thưa nhà văn Nguyễn Việt, trong cái rừng tác giả và tác phẩm, rồi cái nghệ sĩ, rồi công trình văn hóa, văn nghệ miền Nam Việt Nam ấy, ban nãy thì ông có nêu một cách khái lược qua. Thì có thể có lẽ là rất là khó chọn ra, để chọn ra là ai hay là tác phẩm nào là tiêu biểu, và cái đó cũng có thể là tùy với từng người, cái chủ quan từng người. Thế nhưng mà lúc này nếu mà có thể chọn được ra một vài cái tên hay là cái, và cùng đi kèm đó là cái tác phẩm tiêu biểu đó có ý nghĩa với ông, ấn tượng với ông, thì không biết là ông có thể đề cập đến ai, nhắc được tên ai mà ông có thể cho là có thể là đại diện cho cái giai đoạn văn hóa ấy, văn nghệ ấy, thưa ông.
Thì nếu mà nói về nhóm Thì tôi nghĩ là cái tên đầu tiên mà chúng ta phải nhớ tới là nhóm sáng tạo, tạp chí sáng tạo của các nhà sáng lập như Mai Thảo, Nguyễn Sĩ Tế, Thanh Tùng Tuyền, Tô Thủy Yên, một số các Doãn Quốc Sĩ, đại khái là tôi không nhớ là hết tên, nó khoảng chừng 10 người vậy ta, trong đó có họa sĩ Duy Thanh này nọ. Đấy là nói về tạp chí, thì cái tạp chí đó trong tồn tại không nhiều, chỉ mấy năm thôi, nhưng mà cái độ ảnh hưởng mà cái tạp chí đã gây ra đó, đã tạo được thì có thể nói là nó bao trùm toàn miền Nam. Và cái tên tuổi mà tôi muốn nhắc tới đầu tiên phải nói là nhà thơ Thanh Tâm Tuyền. Nhà thơ Tâm Tuyền đã tạo một ra một cái ảnh hưởng, một cái từ trường rất lớn cho cái nền thi ca của Việt Nam sau năm tư. Thì Thanh Tâm Tuyền cũng làm thơ cũng không nhiều. Cái tập thơ đầu tiên của ông là Tôi Không Còn Cô Độc. Sau đó mấy năm hình như là ông có tập thơ Liên Thiên Mặt Trời Tìm Thấy. Và cái khoảng sau này nữa thì khi mà ông đi học tập cải tạo về đó, thì ông có một tập thơ khác. Thì cái tập thơ này thì nó dường như ông lại quay trở về với cái truyền thống cũ của thơ mới, truyền thống dân tộc. Còn hai cái tác phẩm đầu thì Thanh Tâm Tuyền đã triển khai một cái trường phái tư tự do. Một cái trường phái tư tự do của Thanh Tâm Tuyền lúc đó nó rất mới, và nó tạo ra một cái luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam, đi đến một cái bước mà chúng ta có thể gọi là hiện đại. Đấy là về thơ. Còn về văn thì tôi có thể nói là có lẽ nhân vật mà gây ấn tượng với tôi nhất là nhà văn Dương Kiến Mậu. Ông Dương Kiến Mậu cũng đặt cái dấu ấn cá nhân của mình nên cái nền văn chương văn xuôi. Còn nói về lĩnh vực âm nhạc, như tôi nhắc lại, thì có lẽ hai cái tên tuổi lớn nhất là Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Cho tới bây giờ thì chúng ta thấy là hai tác giả đó vẫn được mọi người mến mộ, và vẫn cái nhạc của họ vẫn được mọi người hát và lắng nghe. Bên cạnh cái văn học và âm nhạc đó, chúng ta ở miền Nam đặc biệt có lẽ vượt hẳn hơn miền Bắc ở cái chỗ là miền Nam đã có một cái nền triết học. Họ đã tạo ra một cái phong trào triết học không những chỉ cho những người trí thức, cho sinh viên, mà triết học của họ còn đi vào cái đời sống, nhất là đặc biệt với cái hiện tượng của ông Phạm Công Thiện và hiện tượng của ông Nguyễn Văn Trung. Mặc dù hai ông này đối đầu nhau, nhưng mà cả hai đều được theo dõi. Và đặc biệt đối với Phạm Thiện thì cái hiện tượng Phạm Thiện nó làm cho cả cái xã hội, mà đối với cái giới trẻ thời đó đó, nó có một cái gì nó giống như một ngọn lửa cháy. Và người ta đặc biệt khi đọc Phạm Thiện là người ta phải thấy là người ta phải làm cái gì đó, nó khơi dậy một cái điều gì đó trong cái ý thức của tuổi trẻ. Và tôi nghĩ cái đó là cái thành công nhất mà cái văn học tư tưởng ở miền Nam đã làm được. Xin hết.
Vâng. Bây giờ thì chúng ta thử trở lại với ông Đoàn Xuân Kiên. Không biết là ông Đoàn Xuân Kiên có nghe thấy chương trình bây giờ không ạ? Vâng. Chúng tôi vẫn không nghe thấy ông ạ. Ông bật cái mic lên được không ạ? Chúng tôi không nghe thấy ạ. Vâng. Hoặc và ông thử nói xem ạ. Vâng, nếu vâng, không biết là ông có nghe được không? Như vậy chúng tôi vẫn không nghe được ông ạ. Hoặc là ông có thể sử dụng một cái thiết bị thứ hai, một cái thiết bị gọi là backup đấy, Osecure của ông ấy, để vào lại được không ạ? Nếu mà được thì rất tốt, xin cảm ơn ông. Thế là chúng tôi không nghe được. Vâng, vâng, thưa, không biết là ông Trần Trung Đạo có điều gì muốn chia sẻ bổ sung thêm không ạ? Ở câu hỏi này, vâng.
Tôi nghĩ rằng là về phía tôi đó, thì tôi nghĩ rằng cái mà những lĩnh vực về âm nhạc thì chắc chắn là chúng ta thấy là mặc dầu là có ngày 30 tháng 4 nhưng mà trong âm nhạc hình như là không có cái ngày 30 tháng 4. Bởi vì cho đến ngày hôm nay chúng ta thường thấy là cái âm nhạc của Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống, mà không những sống mà trong phạm vi của miền Nam mà sống luôn cả miền Bắc. Do đó có một lần tôi nói ví von là nếu mà trong tương lai có chế độ tự do dân chủ, cái mà lĩnh vực mà dễ dàng nhất mà có lẽ không cần phải thay đổi gì hết, đó là lĩnh vực âm nhạc. Bởi vì chúng ta thấy là chẳng hạn những cái nhạc phẩm như là rất là cấm kỵ đối với chế độ, như là 4/4 vùng chiến thuật, hay là tất cả những cái gì mà của sáng tác của tác giả miền Nam, mà đặc biệt là các nhạc sĩ quân đội ở miền Nam đều hát rất là tự do, bởi vì không phải là đảng muốn họ hát. Nhưng mà nếu lấy ra cái âm nhạc miền Nam ra khỏi cái sự đời sống âm nhạc tại Việt Nam thì có lẽ là không còn bao nhiêu nữa. Thì thành ra họ cái việc để đó để nuôi dưỡng cái đời sống của con người, nhưng mà khi mà nuôi dưỡng đời sống con người thì đồng thời họ cũng giúp đỡ trong cái việc mà nuôi dưỡng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa về trong lĩnh vực âm nhạc. Do đó họ không có cách nào khác hơn khác được. Điều mà tôi có lẽ là tôi thường tránh đi bàn quá một cá nhân, bởi vì nếu mà kể danh sách của các nhà văn, nhà thơ mà đóng góp cho văn học Việt Nam, các tạp chí lớn mà đóng góp cho văn học Việt Nam, thì có lẽ chúng ta sẽ dành hết cái chương trình này chỉ đọc tên họ thôi. Thành ra là cái điều mà tôi muốn nói là cái tính đặc điểm quan trọng nhất là Việt Nam là rất là đa dạng và phong phú, nó thích nghi không phải chỉ cho thế hệ nghiên cứu, nhưng mà cả thích nghi cho các thế hệ rất là trẻ. Chẳng hạn như quý vị thấy là tạp chí rất là dễ thương, đó là tạp chí Tuổi Hoa. Nó cũng rất thích hợp cho các thế hệ đang lớn lên 14, 15 tuổi. Mà ngay trong Tuổi Hoa nó cũng phân thành những loại hoa tím, hoa hồng, hoa xanh, tất cả loại người thích hợp trong tuổi tác hơn nữa. Thành ra là cái tính đa dạng và tính phong phú của Việt Nam Cộng Hòa nó thể hiện gần như tất cả các lĩnh vực. Có một số vị chỉ tập trung vào những vực nghiên cứu về chính trị học, quý vị cũng thể thấy là những tác phẩm về nghiên cứu về chính trị học rất là rộng rãi, rất là phổ biến. Đồng thời nếu quý vị nghiên cứu về triết học thì chúng ta thấy là rất nhiều các nhà triết gia đó bây giờ có cái may mắn của thế hệ chúng tôi là ngồi đó và nghe họ nói ngay trước mặt mình, ngay trong cái giảng đường 18, 19 ở Đại học Hoàng Hạnh, trên lầu của Đại học Luật Khoa. Chúng tôi thường nghe những khuôn mặt mà những người mà họ bây giờ cái tên tuổi của họ trở thành một cái hiện tượng, mà chúng tôi có những người may mắn được chính họ ngồi để nghe họ nói và trình bày những cái điều mà họ học, mà mình họ là những bậc thầy của mình trong cái thời đại đó. Thì thành ra tôi nghĩ là cái tính mà đặc điểm mà chúng ta muốn nói đến đó là tính tự do sáng tạo của miền Nam. Dĩ nhiên trong điều kiện chiến tranh, Việt Nam vẫn có cái ban kiểm duyệt, có cục kiểm duyệt của Bộ Thông tin, rồi sau này chuyển qua Tổng ủy Dân vận, nhưng mà cái giới hạn để mà kiểm duyệt nó rất là hẹp. Tức là vẫn làm cho mọi người có cơ hội để phát triển, ngoại trừ những cái chi tiết mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến chiến trường, trực tiếp đến an ninh của quốc gia chẳng hạn. Chứ còn nếu mà phê bình một người nào đó thì rất là thoải mái. Chúng thậm chí là các nhà nghiên cứu phê bình lẫn nhau rất là tự nhiên. Thành ra là những cái va chạm như vậy, mà đừng quên là sáng tạo chỉ có hình thành trên sự va chạm. Anh không có va chạm, anh không có đối lập, anh không có nhìn trước mà anh không có nhìn sau, và anh không có, thì anh sẽ không bao giờ có sáng tạo cả. Sáng tạo không trên con đường một chiều, sáng tạo là con đường đa chiều. Thành ra là mỗi người có cơ hội để mà đụng chạm lẫn nhau, tranh luận lẫn nhau. Thầy Trần Thế Đỉnh, thầy Phạm Công Thiện, tất cả những điều đó rất là khác. Trên bàn tôi có một cuốn sách là mà tôi đang đọc, đó là cuốn là Trước Sự Nô Lệ Của Con Người, của Hòa Thượng Minh Châu. Trong đó có lời tựa, ông viết một câu như thế này, ông nói là tất cả con người phát xuất từ tư tưởng, và nếu một ngày nào đó Việt Nam, chiến tranh Việt Nam cũng sẽ chấm dứt. Ông viết này đời này trước 1975, nhưng mà cái nô lệ vào tư tưởng vẫn sẽ còn tồn tại rất là lâu. Do đó giải thoát con người ra khỏi sự nô lệ của tư tưởng là một cuộc hành trình hết sức là lâu dài và rất hết sức là khó khăn, nhưng đó là hành trình mà dân tộc Việt Nam sẽ đi. Thì tôi nghĩ là cái tinh thần mà giải phóng con người thật sự, giải thoát con người thật sự qua khỏi nô lệ của tư tưởng cho đến ngày hôm nay là cái nỗ lực mà tất cả chúng ta đang làm ngày hôm nay.
Vâng, trước khi chúng tôi chuyển trở lại với Hội An, với nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng, thì lát nữa nếu có phần nào mà ông có đề cập đến âm nhạc mà ông có muốn minh họa thì ông có thể cầm một cây guitar và ông có thể minh họa một đoạn cũng được. Chúng tôi biết là nhà thơ Trần Trung Đạo cũng là một nhạc sĩ, ông cũng có thể biểu diễn được luôn. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng. Ông đã nghe các vị khách nói ở vòng câu hỏi số 3 và kể cả vòng câu hỏi số 2. Nếu có điều gì muốn chia sẻ bổ sung thêm thì xin kính mời ông.
Nói về những cái thành tựu mà gây ấn tượng nhất đối với từng người, những tác giả mà gây ấn tượng nhất đối với từng người, tất nhiên nó tùy từng người thôi. Thì ngoài những cái tên tuổi mà nó quá phổ biến là mặc nhiên rồi, ví dụ như là Phạm Duy hay là Trịnh Công Sơn, hay là một số cái nhà văn, nhà thơ như anh Nguyễn Biện đã nêu lên rồi thì nó gần những tên tuổi nó quá là nổi bật rồi. Thế còn tất nhiên mỗi người thì theo cái gu của mình thì sẽ có thích một số người khác nhau. Như anh Trần Trung Đạo đã nói đấy, là cái sự đa dạng, phong phú và đa dạng của cái nền văn nghệ miền Nam ấy, nó khiến cho có thể rất nhiều người thích nhiều nhiều tác giả khác nhau. Và ai cũng có được những tác giả hợp với yêu thích của mình. Đó là cái sự phong phú đa dạng của nó. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh, đối với tôi ấy, tôi vẫn với cái tư thế của một cái người sống ở ngoài Bắc trước năm 75, bị rất nhiều hạn chế. Rồi các bạn cũng biết rồi, vì ngoài đó thì nó có một cái đường lối rõ ràng là tất cả văn hóa hay văn nghệ gì đó thì nó là phục vụ cho chiến tranh thôi, nó không có gì khác hơn cả. Thì đối với riêng tôi á, thì tôi phải nói là biết ơn mà sâu sắc nhất chính là cái kho tàng dịch thuật về văn học, triết học và xã hội học nói chung của Việt Nam. Đấy. Vì tôi ngoài Bắc thì hầu như không bao giờ được tiếp xúc gì đó cả, không biết một cái gì cả. Nhưng mà khi vào Việt Nam là tôi đọc rất nhiều những cái tác phẩm dịch và nó đã giúp cho tôi gần như một cái anh là mù về tất cả những cái thứ lý thuyết về triết học, về xã hội học, về tâm lý học, về văn học hiện đại, là tôi mù không biết được gì cả. Thì bây giờ được học từ ABC thì tôi rất là biết ơn. Và đặc biệt ấy, trong đó có một cái mảng mà ở ngoài Bắc thì không hề có, không chưa hề có, đó là cái mảng gì? Phật giáo. Những cái sách về Phật giáo thì đó là tôi biết ơn lắm đấy. Là đầu tiên là tôi biết tiếp xúc, biết thế nào là Phật giáo, biết thế nào là những cái lý thuyết, những cái sách kinh. Tôi mua nhiều lắm, bao nhiêu cái bộ kinh dịch ra, và đặc biệt là những hai mươi ba cái tập của Hồ Sô chẳng hạn đấy. Mấy cái tập, xin lỗi nữa, tôi nhầm, Hồ Sô là sau mấy cái tập thiền luận của Suzuki chứ, thì nói là khai sáng đầu tiên của tôi về Phật giáo đấy, là ba cái tập thiền luận của Suzuki đấy. Thì đấy, tức là tôi như một cái anh gọi là hoàn toàn là mù chữ về những cái lý thuyết đó, thì đã được khai sáng từ cái kho dịch thuật của Việt Nam, cũng như là những cái triết lý tâm lý học, như từ phân tâm học, những triết lý về hiện sinh vân vân, tất cả những thứ gọi là lý thuyết hiện đại của thế giới. Hôm trước thì tôi có kể với cái VOA tuần trước đấy, thì có lần đầu tiên là chúng tôi một vài người hay to mồm phản biện được mời để góp ý cho thành ủy vấn đề làm thế nào thu hút được nhân tài. Thì tôi nói với ý này, nó bảo là các anh muốn thu hút nhân tài nhưng mà riêng về lĩnh vực khoa học xã hội và văn hóa văn nghệ thì có một cái cản trở lớn nhất là anh bảo cái này là quan điểm không đúng. Nhưng mà thực ra bởi vì các anh không phân biệt được cái chuyện này, do các anh quá lạc hậu, không biết gì thành tựu về khoa học xã hội và văn hóa nghệ thuật của thế giới hàng nửa thế kỷ nay, các anh chẳng biết cái gì cả. Thì các anh cứ bám vào một số cái lý thuyết từ thuở nào ấy, các anh bảo cái đó là quan điểm đúng. Thì tất cả những cái mà thành tựu nhân loại đã phát triển đấy, các anh không hiểu, các anh không biết, các anh bảo đó là quan điểm tư sản, quan điểm phản động, thế làm sao mà thu hút được nhân tài? Đấy thì cũng tôi nói lại một cái ý đó, để cũng lại tiếp tục cái ý mình muốn nói. Tất cả chúng tôi là những người trí thức văn nghệ sĩ và hoạt động về văn hóa nghệ thuật hay là khoa học xã hội ở ngoài Bắc, hoàn toàn không được tiếp xúc một cái gì cả trong suốt bao nhiêu năm như thế. Thì khi vào ở miền Nam mới phải nói là vỡ òa ra, là hóa ra là thế giới là nó như thế rồi, mình không biết một cái gì về bao nhiêu cái tư tưởng, những thành tựu mới của nhân loại như thế. Đó là cái cống hiến của mấy mươi năm văn hóa miền Nam.
Vâng, chúng tôi hy vọng là bây giờ thì ông Đoàn Xuân Kiên đã có thể nghe và với chương trình và đường tiếng ổn. Ông có thể nói được không ạ? Ông có nghe được không ạ? Vâng. Có vẻ chúng tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng của ông ạ. Vâng. Rất tiếc là chúng tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng của ông Đoàn Xuân Kiên, không hiểu lý do gì. Vâng, nếu mà ông nghe được chúng tôi thì vâng, ông có thể kiểm tra lại cái đường tiếng xem sao. Đấy, tức là hoặc là ông thử các thiết bị khác nhau xem sao có được không? Vâng. Rất tiếc chúng tôi không nghe thấy tiếng của ông Đoàn Xuân Kiên. Không biết các vị khách có nghe được không ạ? Các vị khách khác nghe được không?
Không nghe được.
Không nghe được không? Vâng, chúng tôi không nghe được ông Đoàn Xuân Kiên. Ông thử vào lại và thử để khác xem sao ạ. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn Chuyên Đề Đặc Biệt của VOA Tiếng Việt với các vị khách mời đang thảo luận về một cái chuyên đề đó là văn hóa văn nghệ miền Nam trước 30 tháng 4 năm 1975, trải qua 20 năm chiến tranh, và các vị đang nói về những cái đặc điểm, những cái nét hay, nét đẹp, hoặc là một số những cái ví dụ tiêu biểu. Vâng, thì bây giờ thì đi vào sâu hơn một chút, có thể là tới cái khía cạnh là nó chất nó chủ quan, nó gắn riêng tư với từng quý vị đó. Thì từ cái cảm nhận cá nhân của mình, thì theo hay là chủ quan của mình thôi, thì theo quý vị, cái giai đoạn lịch sử và văn hóa văn nghệ ấy đấy, thì nó có cái ý nghĩa ra sao, cái tác động thế nào tới chính bản thân quý vị, cái điều gì mà làm quý vị thấm thía nhất mỗi khi mà mình quý vị hồi cố lại đấy, hay là suy ngẫm cái đến cái giai đoạn ấy, và cái điều đó theo quý vị thì có thể là còn có ý nghĩa thế nào với cái thế hệ trẻ ngay hôm nay mà đang sống ở đất nước Việt Nam này, cũng như là có thể là có ý nghĩa nào đó với cái tương lai của đất nước đó. Thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Viện từ Sài Gòn. Đã.
Cái hồi cố về cái khoảng thời gian đó. Tôi nhớ lại những cái năm mà tôi còn học trung học đệ nhất cấp, tức là cấp 2 bây giờ đó, là lúc đó là chúng tôi và một vài cái bạn học, chúng tôi đã lập nhóm, mà lúc đó cái phong trào gọi là thi văn đoàn này nọ, hay văn nhái theo cái kiểu mà gọi là của tư lực văn đoàn đó. Nó rất phổ biến trong cái giới học sinh, hầu như là trường học nào cũng có những cái nhóm văn đoàn, thi văn đoàn, làm thơ viết văn này. Tất nhiên khi mà đăng được một bài thơ trên báo thì nó là một cái niềm vinh dự kinh khủng lắm. Và cái không khí văn chương nghệ thuật nó tràn đầy hết trong cái sinh hoạt của cái thời trẻ của chúng tôi như vậy. Và khi mà lớn lên hơn một chút đó, thì gần như tất cả giới trẻ chúng tôi là mặc dù là đang sống trong chiến tranh, rồi những cái ám ảnh về cái ngày mà mình sẽ phải bỏ trường học đi lính, rồi sự chết chóc ngày nọ, rồi bom đạn mỗi ngày, rồi những cuộc biểu tình xuống đường liên miên. Tuy thế, gần như chúng tôi sống bên ngoài tất cả những cái điều đó. Tức là chúng tôi vẫn đam mê theo đuổi những cái ý tưởng của mình về con người, về ý thức, tư tưởng, và về những cái điều gì mình có thể làm và mình làm gì. Nó không hoàn toàn bị chi phối bởi bất cứ một cái sự lãnh đạo nào, mà nếu có sự chi phối thì nó là cái chi phối của trào lưu. Mà cái trào lưu này thì thường của chúng tôi thời đó thì được du nhập từ ở Tây Phương. Ví dụ như phong trào hippie, thì tất cả những cái đó, rồi phong trào nhạc trẻ, rồi tất cả những tôi được sống nó gần như trong một loại điện ảnh. Chúng tôi cũng được coi những bộ phim mới nhất của thế giới, thì gần như là chúng tôi sống trong cái môi trường khi chúng tôi đi học, nó gần như là tách biệt ra khỏi chiến tranh, và chúng tôi được thụ hưởng tất cả một cái mọi cái như bất cứ một thanh niên nào trên thế giới đang thụ hưởng. Và chúng tôi hoàn toàn sống trong một đời sống, có thể tạm gọi là một đời sống trí thức, với những suy tư của mình, với những ấp ủ của mình, với những cái khao khát của mình, một cách hoàn toàn tự do. À, xin hết.
Vâng. Chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo.
Tôi nghĩ rằng tôi cũng tiếp lời của anh Nguyễn Việt, vì chúng tôi cũng sống trong cái thời đó. Tôi ở Hội An, cũng có lập ra cái thi văn đoàn. Hồi đó thì ở Hội An có tên là thành phố ở gần cửa đại, do đó chúng tôi đặt tên là Hải Phố. Rồi nói vào Sài Gòn thì chúng tôi có nhóm nghiên cứu, nhóm xuất bản. Tôi có cái một cái cá tính riêng là muốn theo đuổi các lĩnh vực về lịch sử và chính trị của Việt Nam, bởi vì tôi nghĩ là nếu mà tôi có mang một cái hồi vọng là nếu mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân của cuộc chiến Việt Nam thì chúng ta có thể đóng góp được vào cái sự thay đổi đất nước sau này. Thành ra là khi đó tôi rất là mê các tác giả mà viết về miền Bắc. Một những tác giả mà tôi nghĩ là mà tôi đọc mà tôi rất là phục, đó là Nguyễn Mạnh Côn viết cuốn Đêm Tâm Tình Viết Lịch Sử. Ở trong đó ông, cái lý do mà ông dùng chữ đêm tâm tình là vì ông viết lịch sử từ 1939 đến 1945 theo cái dạng của viết một lá thư gửi cho bạn ông ta. Và cứ mỗi cái lá thư như vậy thì ông ta viết những cái đoạn đường mà đất nước miền Bắc từ 1939 đến 1945 đã phải trải qua, đã phải chịu đựng. Bởi vì miền Nam chúng tôi không biết cái chuyện đó, thành ra muốn biết gì về lịch sử Việt Nam thì cũng phải học từ Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, rồi hay là Đêm Tân Tình Viết Lịch Sử của thầy Nguyễn Mạnh Côn, của giáo sư Nguyễn, của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn. Hoặc là trong trường thì chúng tôi học của thầy Trần Quang Tuyên dạy về chính trị học Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Canh dạy chính trị học Việt Nam, các thầy dạy về chính trị và thế giới. Theo hầu hết những tác phẩm như vậy nó làm cho tôi cuốn hút thời gian, dành rất nhiều thời gian trong đó. Mà giống như là anh vừa trình bày, là anh Viễn Viện vừa trình bày, là cái, mặc dù chúng tôi có ở Sài Gòn thỉnh thoảng cũng nghe pháo kích bắn bên kia bờ sông, nhưng mà khi sống thì chúng tôi sống rất ư là độc lập với cái thế giới mà đang xảy ra, ngoại trừ những trận đánh nhau, ngoại trừ trên báo chí, chứ còn đời sống của chúng tôi cái thời gian nghiên cứu học hỏi gần giống như là rất là độc lập với cái môi trường chiến tranh đang xảy ra trên đất nước. Nhiều bạn bè sau đó có thể vài tuần sau đi nhập ngũ vào lính, nhưng mà trong trước khi vào lính thì họ là sống rất là trẻ trung, rất là hồn nhiên, rất là sinh viên của đời sống. Thì cái chế độ ở miền Nam nó có đặc điểm hết sức là đặc biệt, tức là cái thành phần nào mà tiếp tục như con đường của mình, nghiên cứu con đường của mình, học hỏi thì vẫn tiếp tục cho đến ngày nào anh tham gia vào cuộc chiến. Thì hai cái môi trường đó rất là khác và độc lập, và nhiều lúc kích thích cho sự học hỏi của mình. Do đó chính vì vậy mình miền Nam sẽ có rất nhiều nhà văn, rất nhiều nhà thơ, nhiều nghiên cứu, nhiều đặc biệt ở trong lĩnh vực tôn giáo. Như quý vị cũng thấy là chẳng hạn như quý vị bước vào cái trường đại học mà tôi học chẳng hạn, thì quý vị thấy là những tác giả rất lớn đang ngồi trước mặt mình, tác giả rất lớn đang ngồi uống cà phê chung một con góc đường ở đường Trương Minh Giảng, và họ nói về vấn đề mà mình thấy là họ là bậc thầy của mình, và mình học hỏi từ rất nhiều những người như vậy. Mỗi bước chân của chúng tôi đi sau này, chúng tôi thường nghĩ về các thầy, nghĩ về các giáo sư mà đã dạy chúng tôi, những người đóng góp một phần trong đời sống tri thức của mình. Thì tôi nghĩ là cái môi trường miền Nam là môi trường hết sức là đặc biệt, hết sức là phong phú, mà rất tiếc là chúng ta không có trên phạm vi cả nước, một nửa đất nước đã chìm đắm trong bóng tối của hận thù của chủ nghĩa, mà trong khi chúng tôi là những người may mắn ở miền Nam. Thì thành ra là đất nước mình lẽ ra chúng ta có nhiều cơ hội hơn bất cứ một quốc gia nào ở miền Đông Nam Á. Chúng ta mang tên trước tổ tiên chúng ta, đất nước chúng ta từng có tên là Giao Châu. Lẽ ra chúng ta có cơ hội phát triển từ cái tinh thần Giao Châu đó để trở thành một quốc gia mà mang nhiều cái sắc thái của Đông Nam Á hơn và có Á Châu hơn. Nhưng mà ngày nay chúng ta vẫn trì trệ bởi vì cái sự thay đổi, cái bản chất, cái cơ cấu, cái nền tảng của cái xã hội chúng ta sống chưa thay đổi. Thì ngày nào cái cơ cấu đó còn tồn tại thì đất nước Việt Nam lại tiếp tục chìm đắm.
Chúng tôi chia sẻ một vài bình luận quý vị gửi cho chương trình ở đây. Có quý vị tên là Anh Lê nói rằng là tôi vô cùng kính phục cái kiến thức căn bản của học sinh cấp 2, cấp 3 học thời Việt Nam Cộng Hòa đó. Một ý kiến nữa thì đặt câu hỏi của quý vị tên là Vĩnh Sơn, nói là câu hỏi là ai giải phóng ai. Một cái bình luận nữa nói rằng là văn hóa độc tài thì đừng so sánh với văn hóa tự do. Không rõ là ông Đào Xuân Kiên đã nghe được chương trình chưa ạ? Xin ông.
Tôi vẫn nghe. Bây giờ
tốt rồi.
Có nghe tôi được
rồi. Rất tốt ạ.
Cảm ơn.
Bây giờ thì ông có thể
chia sẻ tại sao mà
anh bị
cúp tiếng. Tôi xin góp lời với các anh. Có rất nhiều chuyện thú vị mà tôi vì không có vào được, thành ra bây giờ xin nói vắn tắt như thế này. Là anh Hưng, anh Viện, anh Trần Trung Đạo đã cho chúng ta thấy những cái bức tranh khá phong phú, sinh động của cái sinh hoạt văn hóa văn nghệ miền Nam trong hai thập niên 50, đúng rồi, từ năm 54 cho đến năm 75. Thì tôi chỉ muốn bổ sung một chi tiết như thế này. Là lúc nãy anh Đạo có nói rằng là cái đặc sắc của xã hội miền Nam là cái màu sắc Cộng Hòa. Tôi thì tôi nghĩ là cái màu sắc Cộng Hòa chưa đủ làm nên cái đặc sắc của miền Nam. Bởi vì cái nền chung của cái xã hội miền Nam lúc bây giờ nó là cái nền dân chủ. Nó làm bệ đỡ cho cái hai cái điều kiện rất là nổi bật của sinh hoạt chữ nghĩa miền Nam. Thứ nhất là lấy con người làm đơn vị để mà phục vụ. Văn chương, nghệ thuật hay là văn hóa, học thuật thì cũng chỉ để phát huy cái con người Việt Nam ở cái mức phong phú nhất, đa dạng nhất. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai mà tôi nhận thấy tôi được thừa thụ được ở trong cái không khí sinh hoạt miền Nam đó, đó là cái không khí tự do. Chúng tôi được sinh hoạt như là anh Đạo và anh Viện nói đến những cái chuyện mà sinh hoạt tự do, lập nhóm tự do, không có phải xin phép, không có phải chờ được lệnh thì mới làm, mà chúng ta ai có khả năng, ai có ưa thích, có cái tính sáng tạo thì vẫn cứ lao vào cái sinh hoạt văn học nghệ thuật hay là nói chung sinh hoạt văn hóa ở miền Nam lúc bây giờ nó là một cái sinh hoạt tự do, và người cung ứng cũng như người tiêu thụ sinh hoạt là những người nuôi nó, chứ không phải là nhận cái trợ cấp của nhà nước. Vì có cái tính mà bây giờ chúng ta gọi là tính thị trường ấy. Vì có cái tính thị trường ấy, cho nên nó có một cái sự tranh đua, nó có một cái sự sáng tạo, cách tân liên tục. Tôi rất là tâm đắc khi tôi tìm được cái bộ sáng tạo. Từ những năm 62, 63 tôi đã được đọc tạp chí sáng tạo. Và từ đó, đó cho đến khi ông Diệm bị lật, thì cái năm 64 là cái năm mà một cậu học trò 17 tuổi tự nhiên phát hiện được cái tâm tình của mình nó nằm trọn ở trong một cái quyển tiểu thuyết ra đời cách đó 7 năm. Phun bếp lửa đó các anh. Bếp lửa đó đối với tôi nó có một cái dư vang rất lớn. Đó là nó cho tôi thấy rõ được cái khắc khoải của bản thân mình. Cho tôi thấy cái hình ảnh xã hội tôi đang sống. Và cho tôi thấy một cái phong cách, một cái hướng viết. Cái câu văn bếp lửa là cái câu văn rất là lạ so với cái không khí sinh hoạt chữ nghĩa lúc bấy giờ. Nó vì sao mà nó lại có được cái màu sắc đó? Đó là do cái tính cách tân, cái tính sáng tạo, cái tính hiện đại hóa mà Thanh Tâm Tuyền và các bạn của ông trong nhóm sáng tạo đã đi đầu trong cái công việc làm mới sinh hoạt chữ nghĩa ở miền Nam năm 1956. Từ đó mà chúng ta có được cái không khí mới mẻ. Vậy thì ba cái yếu tố mà tôi xin bổ sung đó. Thứ nhất là lấy con người làm đơn vị để mà phục vụ, chứ không phải một lý tưởng, không phải một cái chủ trương, một chủ nghĩa nào khác. Thứ hai là hoàn toàn được tự do để làm việc. Và thứ ba là tất cả những người sinh hoạt văn học nghệ thuật hay văn hóa nói chung là những người gánh đỡ, nuôi dưỡng và phát triển cái sinh hoạt chữ nghĩa, chứ không phải là một sản phẩm của một tổ chức nhà nước. Thế thì cái bệ đỡ nói rộng rãi cho cái sinh hoạt văn hóa văn nghệ tự do của miền Nam lúc bấy giờ đó chính là cái nền tảng một xã hội dân chủ, mặc dù nó là một cái xã hội dân chủ còn què quặt, còn dở dang, còn nhiều khuyết tật, nhưng mà ít nhất nó không có khống chế con người, nó không có trang bị cái vũ khí trấn áp tận răng như trong xã hội miền Bắc. Cái xã hội miền Bắc đó thì sinh hoạt học thuật thì rất phát triển. Tôi theo dõi lại từ năm 1955 cho đến năm 1975 thì sinh hoạt văn sử địa, sinh hoạt viện ngôn ngữ, sinh hoạt viện Hán Nôm rất là phát đạt. Thế nhưng mà nó đều nằm trong một cái khuôn, nó nằm trong một cái đường lối được chỉ đạo. và vì thế cho nên nó có thể có được những cái bề ngoài rất là phong phú, hào nhoáng, nhưng mà nó bị định hướng một cách rất là thảm hại. Một cái điển hình của cái sự định hướng trong học thuật đó là cái đường chỉ đạo của Viện Sử học đối với những vấn đề sử học lớn của Việt Nam thế kỷ 19. Một thời gian dài, ông Trần Huy Liệu đã khống chế cái tạp chí Sử địa, tạp chí nghiên cứu Sử địa, rồi là khống chế cái Viện Sử học. Nó làm cho những cái vấn đề của sử học cận đại trở nên lệch lạc, và bây giờ chúng ta rất là mất nhiều công lao để mà chỉnh đốn lại những cái lệch lạc như vậy. Cái sự chỉ đạo trong sinh hoạt học thuật là một cái tối kỵ ở sinh hoạt miền Nam. Cho nên có cái không khí như thế, anh Viện và anh Trần Trung Đạo mới nhắc được đến tên giáo sư Nguyễn Văn Trung. Đó là một điển hình của người trí thức đã tạo được một cái không khí học thuật mới cho cái sinh hoạt chữ nghĩa miền Nam. Thế còn quay trở lại cái sinh hoạt văn học nghệ thuật đó, thì tôi thấy là sở dĩ mà chúng ta có được những cái thành tựu lớn của Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay đó, chính là nhờ những hoạt động rất là táo bạo, rất là cách mạng của những người văn nghệ sĩ, của những người trí thức trẻ ở những năm 55, 56, 57 ở Sài Gòn, mà đã tạo lên một làn sóng, cái làn sóng văn học hiện đại, làn sóng văn học cách tân, làn sóng văn học mới từ tư tưởng cho đến phong cách. Đó là sản phẩm, đó là thành tựu, và đó cũng là những cái gì mà đọng lại trong 20 năm chữ nghĩa miền Nam. Xin hết đấy.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một bài luận thêm nữa đây mà quý vị gửi cho chương trình ở đây ạ. Quý vị nói rằng là, quý vị tên là Minh Việt, nói rằng là tôi ở Sài Gòn năm 1972-1973, chúng tôi đã có catalog của Sears rồi, đồ chơi, thực phẩm vân vân của Mỹ đầy nhà, thứ gì cũng có. Quý vị tên là Tân Nguyễn nói rằng là sau năm 1975, bác sĩ miền Nam qua Mỹ chỉ cần học lại 2 năm là lấy được bằng bác sĩ ở Mỹ. Quý vị Ánh Lê nói nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa đúng nghĩa là nền giáo dục dân tộc Nhật Bản và khai phóng. Rất tiếc là nó tồn tại quá ngắn ngủi trong điều kiện chiến tranh. Thưa quý vị diễn giả, cũng nhân cái ý mà một vị gửi cho chương trình nói rằng đây là rất tiếc rằng là cái giai đoạn nó quá ngắn ngủi mà lại còn trong cái điều kiện chiến tranh, thì có cái điều gì mà quý vị kỳ vọng là cái giai đoạn văn học ấy, cái nền văn học và văn hóa đấy, và cứ nhìn cái như là cái con tàu, cái lộ trình nó đi như vậy, nếu như nó không bị một cái biến cố nào đó ngăn chặn lại, thì quý vị thấy là có thể nó còn sẽ như thế nào nữa, và có điều gì quý vị mong mỏi hay là kỳ vọng là nó có thể nó đạt được, nó rực rỡ, nó tốt đẹp hơn nữa. Thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Viện từ Sài Gòn trước, nếu ông thấy muốn bình luận ý này, xin mời ông.
Sau 75 thì cái văn hóa, văn học, văn chương nghệ thuật của miền Nam thì nó là giống như một con tàu mắc cạn, và không những thế, nó còn bị đập bỏ. Nhưng rất may mắn là một phần cái di sản văn học nghệ thuật đó, đó theo những người di tản ở nước ngoài đó, họ mang theo và họ tiếp tục cái sự nghiệp đó ở bên ngoài Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Riêng những người trong nước, thí dụ như tôi và một số những người như tôi, thì chịu ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa văn học đó trong một thời gian dài, chúng tôi cũng buộc phải im lặng cho đến khi chỉ cho đến khi phải nói thẳng phải cho đến khi có internet và mới với những cái mạng văn học tự do xuất hiện, ví dụ như Tiền Vệ ở Úc, Da Màu ở Mỹ, rồi Talawak ở Đức, thì những người như chúng tôi mới có cơ hội để làm lại cuộc đời mình, tức là để viết lại và sống lại cái đời sống văn hóa đó. Và tất nhiên nó không thể, nó không hoàn toàn như trước, và tôi nghĩ nó không nên giống như trước, nó phải khác đi, nó mới hơn. Bởi vì chúng ta có cái xã hội và thế giới nói chung nó đang tiến lên, và làm thế nào chúng ta cũng vẫn phải tiến lên. Và tôi tin rằng chế độ này có thay đổi hay không thì cái sự đi lên đó của văn chương, văn hóa, nghệ thuật hay là đời sống xã hội nó cũng vẫn sẽ phải đi tới. Đó là cái con đường đúng. Tôi hoàn toàn hy vọng vào điều đó. Xin hết.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo tiếp theo.
Tôi thì cũng lạc quan như là anh Viện, bởi vì cái dòng sống của văn học Việt Nam mặc dầu nó bị kìm hãm bởi ý thức hệ, kìm hãm với nhiều cái giai đoạn khúc khuỷu quanh co của đất nước, nhưng mà dòng sống của văn hóa Việt Nam nó đã chảy rất nhiều ngàn năm, do đó không thể là vì một cái giai đoạn dưới chế độ cộng sản mà cái dòng sống nó bị phải bị tắc nghẽn hẳn đi. Thế nhưng mặc dù không bị tắc nghẽn hẳn đi, nhưng mà đã chặn đứng một giai đoạn mà lẽ ra chúng ta phát triển nhiều hơn như thế nữa. Nếu chúng ta có ai, những người nào mà sống trong giai đoạn phôi thai của đất nước sẽ thấy rằng đó là một cái giai đoạn mà đất nước đã gần đi ngược, cái đồng hồ của dân tộc đã quay ngược với cái kim, với cái dòng sống của nhân loại. Nếu mà nhầm tâm thấy 1975 đó là tình trạng đốt sách, mỗi ngày mà tôi đi về nhà thì cái tủ sách nhỏ trong nhà tôi đã được nộp cho phường rồi để đem đi đốt, trong khi thì mình ở trường thì về nhà thì sách vở đã bị, từ cái kệ sách đã bị tịch thu rồi được đem giao nộp. Tắt một cái giai đoạn khá dài như vậy, lịch sử dân tộc miền Nam đã trở thành một cái vùng đen tối nhất. Trong tôi không biết thời tiền sử như thế nào, thời lịch sử trước như thế nào, nhưng mà giai đoạn mà chúng ta biết được và ý thức được đó là giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam thời hiện đại này. Do đó khi chúng ta vẫn tin vào sức sống của dân tộc, nhưng mà chúng ta phải ước rằng nếu không có cái bức cản như vậy thì dân tộc mình ngày hôm nay nó hiện đại đến mức độ nào. Văn hóa luôn luôn đi trước tất cả lĩnh vực khác một chút. Cái thời Minh Trị Thiên Hoàng, các văn học của Nhật Bản trong thời Minh Trị Thiên Hoàng luôn đi trước cái thời đại cải cách của Nhật Bản, và như vậy cái nền tảng đó đã thúc đẩy được cái Nhật Bản ngày hôm nay. Thì nếu Việt Nam mà không có cái giai đoạn cộng sản, không có giai đoạn 1935 đầy bóng tối như vậy, thì Việt Nam đã nền, cái nền tảng Cộng hòa đã có sẵn. Tôi không dám chỉnh anh Kiên, nhưng mà tôi nhấn mạnh cái khái niệm Cộng hòa với khái niệm Cộng hòa là nền tảng, dân chủ là phương tiện để xây dựng trên cái nền tảng đó. Dân chủ có nhiều hình thức, nhưng mà chế độ Cộng hòa là chế độ đặt con người, cái giá trị của con người lên trên, thì giá trị đó nó tồn tại trong nhiều thời đại, từ hồi Cộng hòa Pháp cho đến bây giờ thì nó vẫn không thay đổi nhiều. Thành ra là chúng ta thấy rằng chúng ta tiếc đất nước mình đã lâm vào cái giai đoạn lịch sử đen tối như vậy mà hôm nay chúng ta không tìm mọi cách để thoát ra. Thì tôi nghĩ rằng thay đổi cái cơ chế trở thành một cái nhu cầu bức thiết trước nhất. Dĩ nhiên là quý vị cũng vẫn có quyền sáng tác, nhưng mà muốn sáng tác như là một cái phù hợp với hướng đi của nhân loại ngày hôm nay, với tất cả những giải thưởng mà chúng ta thường thấy, nó phát triển từ tự do và sáng tạo. Một đất nước, một dân nền văn hóa, một nền văn học không có tự do sáng tạo, nền văn học đó chỉ đi vòng vòng thôi, chứ không thể vượt qua cái thời đại của mình được.
Vâng, thưa ông Hoàng Hưng, nhân nhà thơ và nhà bình luận Trần Trung Đạo vừa mới đề cập đến câu chuyện là có cái tự do vân vân, cái khai phóng bên cạnh một số những điều khác mà các vị diễn giả trước cũng đã nói đấy, thì gần đây có một cái thông tin là có một cái nghị định 126 không ạ? Đó, mà có đề cập đến vấn đề về cái liên quan đến việc cái lập hội đấy, thì không biết là ông có theo dõi cái đó thì thấy thế nào, và liên hệ với những gì mà các diễn giả vừa mới chia sẻ vừa qua đấy về cái giai đoạn của Việt Nam trước đây, thì ông thấy là bây giờ thì định hình thế nào, và có gì mà Việt Nam bây giờ cần phải học hỏi cái hay, cái đẹp, cái hợp lý trước đây ở miền Nam Việt Nam, thưa ông, đặc biệt liên quan đến vấn đề khai phóng cái vấn đề tự do đó, và có liên quan vấn đề cụ thể đây là cái nghị định 126 liên quan đến cái lập hội đó, thưa ông.
Trước khi trả lời vào cái ý là cái suy nghĩ về cái nghị định 126 mới của Việt Nam đó, về lập hội đó, thì tôi muốn tiếp thêm một chút về cái ý của anh Trần Trung Đạo nói về cái giả định nếu như là cái xã hội miền Nam mà nó không bị một cái cú gần như là thái tử rõ ràng thì mà nó vẫn cứ tiếp tục được như thế thì nó sẽ thế nào á. Tất nhiên thì nó là giả thuyết thôi, nhưng mà tôi thì tôi tin thế này này, với cái sự cái phát triển đang cái đà phát triển của nó như thế, mà tôi thấy nó một cái đặc điểm hết sức quan trọng là tôi quan sát những cái thành tựu và cái công việc của những người làm văn hóa nghệ thuật ở miền Nam đó, tôi thấy họ đã có hai cái chân mà họ đi rất là vững chắc mà nó song hành được với nhau, đó là dân tộc và hiện đại. Chính khẩu hiệu là chính là Đảng Cộng sản sẽ đưa ra cho cái nền văn hóa mới này đeo khẩu hiệu chứ không có họ làm được cả. Nhưng mà chính xã hội Việt Nam thời đó là làm được đấy, tức là đi đúng hai cái chân, khai thác sâu vào những cái đặc điểm của dân tộc đấy, tìm hiểu vào cái căn cốt của cái con người Việt Nam, của cái tâm hồn Việt Nam, và hiện đại hóa hội nhập với thế giới, làm cái họ làm rất là vững hai cái đó. Và với cái đà ấy thì tôi tin rằng là đến bây giờ thì Việt Nam có thể có giải Nobel thế nào đấy. Tại vì là Hàn Quốc là rõ ràng là nó phát triển theo tôi biết thì nó sau Sài Gòn nhiều. Thế mà trong mấy chục năm vừa rồi nó xây dựng một cái nền, nó cố gắng xây dựng một cái nền văn hóa của nó, từ âm nhạc đến điện ảnh đến đủ thứ đấy, đến văn học ấy. Và nó phát triển ồ ạt trong cái trường này, bây giờ nó đã đi thành tựu là được giải Nobel về văn học, tức là nó xác lập cái vị thế của nó đối với cả quốc tế. Thì với cái đà phát triển của xã hội Việt Nam trước đây còn nhanh trước cả Hàn Quốc nhiều chứ, thì bây giờ thì làm gì mà không có được cái Nobel. Tôi đặt một cái giả định như thế và tôi tin là thế. Thế còn là ý anh Quốc Phương nói là thời sự mới nhất này, nó liên quan đến cái chuyện quyền tự do đấy, anh Trần Trung Đạo nói đấy, một trong những cái lý do để mà phát triển được văn hóa nghệ thuật nó phải là tự do tư tưởng, tự do biểu đạt, tự do sáng tác, tự do ngôn luận đấy. Thì cái đó là ai, tất cả những người gọi là có trí thức thì đều phải biết cái đó là nó là cái điều kiện đầu tiên cái đó. Đừng có nói gì tài năng hay là không tài năng hay là đến đâu, tất nhiên là đó là vấn đề cũng là thiết yếu của văn chương nghệ thuật. Thế nhưng mà cái điều kiện xã hội ấy, thì đầu tiên là phải có tự do đã, không có kiểm soát, không có định hướng, không có lãnh đạo cái gì cả. Thế thì vừa rồi nó có liên quan đến cái chuyện là mọi người đang xôn xao mấy ngày hôm nay vì thấy là có một cái nghị định mới của chính phủ về quyền lập hội. Thế thì anh Quốc Phương hôm qua chính là có hỏi tôi là anh đã biết đấy, thì tôi cũng thân mình nhưng mà tôi chưa biết. Tối qua vội vàng tôi phải mở ra ngay, tôi đọc lướt thì đọc xong thì tôi buồn cười quá, nói thật tôi buồn cười quá. Tôi đọc xong thì tôi nêu ngay, tôi tìm ngay ra là hai cái điều khoản, tức là nó chẳng có tự do gì cả. Điều khoản thứ nhất là gì? Tức là chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ là những người sẽ giao nhiệm vụ cho các hội. Các cái hội mà được lập hội, xin lập hội này, nó gọi là thế thì làm sao mà còn gọi cái hội gì? Hội mà lại do thủ tướng, do bộ trưởng, các bộ, các ngành là chỉ huy giao nhiệm vụ, thì tôi chả hiểu đó là cái hội gì.
Và cái thứ hai là gì? Nhà thơ là đấy là ở phạm vi nào ạ? Tức là phạm vi nào?
Tất cả các phạm vi. Tất cả. Tức là nếu mà anh lập hội, ví dụ tôi lập hội về văn học chẳng hạn, thì phải do ông bộ trưởng bộ văn hóa, ông giao nhiệm vụ cho cái hội của tôi. Tôi chịu, tôi không hiểu thế sao cái hội kiểu gì đó. Và cái thứ hai đấy, một cái hạn chế nó rất là trắng trợn, thế này không được lập những cái hội mà đã có sẵn, một cái hội trước đó nhà nước lập ra mà nó đã làm đúng cái chức năng như thế. Có nghĩa là thế nào? Tôi có lập ra một cái gọi là ban vận động văn hóa độc lập á. Thì bây giờ tôi không biết Facebook là ai đó, thì có người nói là thôi thì chắc là văn hóa độc lập là được lập ra thế này. Thì rất là buồn cười bởi vì họ đã có một cái ngáng trở rất là rõ ràng rồi. Chúng tôi không thể lập được một cái văn đoàn gì hết á, bởi vì đã có hội nhà văn của nhà nước rồi. thì tức là nó có chức năng hoạt động trong lĩnh vực văn học, thì sẽ không thể có một cái hội nào về văn học thứ hai được nữa. Thế thì cái tất cả cái tinh thần của cái nghị lập hội rồi thì nó nhiều điều khoản rắc rối lắm, nhưng hoàn toàn là chỉ quy ở những cái chi tiết nhất thủ tục vớ vẩn thôi. Thế tôi chắc là tôi có bình luận, tôi có bình luận gọi là hài một chút đó, rồi à thôi ngày mai mình sẽ xin lập một cái hội là hội nhổ cỏ dại trong công viên của phường. Chắc chắn là không có trùng cái này, phường của tôi là chưa có cái hội đó. Thế thì tôi có quyền là lập một cái hội lập nhổ cỏ dại trong công viên của phường. Thế rồi tôi phải lên, nhưng phải lên tôi biết ông chủ tịch phường để ông chỉ đạo cho tôi, thì tôi mới lập được cái hội đó. Đấy, thế thì cái tinh thần của cái nghị lập hội mà tôi chỉ nêu ra hai cái điểm như thế, tức là đầy những cái hạn chế để cho không có cái hội gì gọi là đúng cái nghĩa của một cái hội nữa rồi. Thì có nghĩa là họ, tôi cho là đây chỉ là một cái để đối phó với cái áp lực của quốc tế, vì lâu nay họ cái loại Việt Nam cái trốn tránh mãi cái chuyện gọi là lập hội, là các cái tổ chức độc lập, thì bây giờ họ cũng phải đưa ra một cái như thế. Thì tất nhiên là họ sẽ cho phép những cái hội vô tổ vô pháp, những hội đập xuôi hay là cái hội gì đó, hay là hội những người thích ăn lòng lợn, thí dụ như vân vân. Thế còn chỉ có những cái hội mà của những người mà hoạt động xã hội thực sự thì khó lắm sao mà qua nổi đến cái điều khoản như thế.
Vâng, ông Đoàn Xuân Kiên, thưa ông đã nghe các vị khách mời chia sẻ ít nhất là ở hai cái vòng mới đây nhất đấy, sau khi ông quay lại đó, thì không biết là ông có muốn bình luận.
Tôi có vậy xin đóng góp thế này, chúng ta không thể ngồi đợi cái tương lai quá xa, nhưng mà 50 năm 50 năm nửa thế kỷ là quá dài qua một cái cuộc thay đổi. Trong 50 năm vừa rồi đó thì có lẽ là từ năm 1975 cho đến năm 1995, 20 năm là văn học nghệ thuật miền Nam bị lăng mạ, bị bôi nhọ, bị chỉ trích, được nêu lên rất nhiều lần trong năm ở trong tất cả các diễn đàn nghiên cứu và báo chí trong nước, giảng đường ở trong nước. Thế nhưng mà từ sau đó, từ khi có những cái âm thầm in lại sách của miền Nam, từ khi có những sách mới của các tác giả miền Nam được đưa về trong nước in, thì đã bắt đầu có một cái sự chuyển hướng. Cái chuyển hướng này nó có tính cách rất rời rạc, nó chỉ có tính cách mua chuộc thì nó quá đáng, nhưng mà nó chỉ có tính cách như gọi là xoa dịu cái sự khó chịu, cái sự bức bối của cộng đồng văn hóa cả nước. Bởi vì không có lý do gì để mà có thể bảo rằng là 20 năm thành tựu của văn hóa nghệ thuật miền Nam lại có thể xem như đồ bỏ, mà thực sự nó là một cái gia tài có giá trị. Như chúng ta vừa nhìn lại một cách khá rõ ràng, nó có những cái yếu tố tạo được sức bật sáng tạo, tạo được sức bật cho cái sự phát triển sinh hoạt văn hóa của một xã hội. Vậy thì nó có quyền sống và nó vẫn còn đang sống ở trong lòng người Việt Nam cả Bắc lẫn Nam. Chỉ có cái vấn đề là thế này, càng ngày cái thế hệ trẻ nó càng gặp khó khăn trong cái việc tiếp cận với cái gia tài miền Nam. Thế thì bây giờ cái vấn đề đặt ra cho người trí thức cả nước ở Việt Nam cũng như hải ngoại đó là thế này: làm sao để chúng ta nhận diện một cách rõ ràng những giá trị toàn diện, các mặt, các bộ môn của sinh hoạt văn hóa miền Nam, xem như là một gia tài của cả nước trong cái thời phân tranh. Miền Bắc đã có 21 năm văn hóa xã hội chủ nghĩa, văn hóa dân chủ nhân dân, rồi văn hóa xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, mặc dù đã có một cái nỗ lực bôi nhọ, tẩy rửa và giấu kín cái gia tài văn hóa văn nghệ miền Nam, nhưng mà bây giờ thì người ta đã nhìn thấy, ít nhất là công chúng hai miền đã nhìn ra cái giá trị của cái gia sản miền Nam. Vậy thì bây giờ chúng ta làm cái công việc tiếp theo là thế này. Chúng ta không thể đợi cái ông Đảng Cộng sản Việt Nam, ông ấy công nhận gia tài văn hóa miền Nam bên cạnh gia tài văn hóa miền Bắc, xem như là một kho tàng chung, một cái giá trị chung của cả nước Việt Nam trong suốt thời gian 54 đến 75. Chúng ta khó đòi hỏi được cái điều đó. Thế nhưng mà bây giờ có một cái nhu cầu rất là cấp bách, đó là nhận diện rõ ràng, nhận diện trong cái chừng mức vừa thưởng ngoạn và cao hơn nữa là nghiên cứu, để mà có được một cái nhìn sâu sắc, nhất quán về cái gia tài văn hóa văn nghệ miền Nam. Thì tôi nhận thấy như thế này, hiện nay ở trong nước đã có một số anh em nghiên cứu trẻ đã bắt đầu có những cái bước đột phá trong nghiên cứu. Thí dụ như là họ đưa ra một cái đề tài là nghiên cứu về phân tâm học, một cái đề tài có vẻ như gọi là kiểm kê một cái sinh hoạt văn hóa tư sản đồi trụy ở miền Nam là phân tâm học Freud. Thế nhưng mà thật ra cái đề án nó rất là thú vị ở chỗ là nó sẽ dùng những nhà nghiên cứu và nhìn một cách nghiêm túc cái sinh hoạt học thuật của miền Nam lúc bây giờ. Không phải chỉ có Freud mà còn Jung, còn Fromm, còn phân tâm Phật giáo, phân tâm học Phật giáo, cái duy biểu học. Cho nên mượn một cái đề tài khoa học có tính cách chuyên biệt như vậy, nhưng mà một số nhà nghiên cứu ở Hà Nội đã tiếp cận tác phẩm của Thanh Tâm Tuyền, nhìn dưới ánh sáng của phân tâm học và chủ nghĩa hiện sinh. Thì đó là, tôi cho đó là một cái nỗ lực dù còn rụt rè nhưng mà rất là đáng ghi nhận. Nó cho thấy một điều này, nó cho thấy một cái tương phản này, là các giảng đường Đại học Nhân văn và Xã hội Hà Nội, Sài Gòn chưa dám làm những cái việc đó, chưa dám đi đầu trong cái công việc là môi trường đại học phải là một môi trường tiên phong để nhận dạng về sinh hoạt văn hóa. Trong các giảng đường Đại học Nhân văn Xã hội ở Hà Nội và Sài Gòn bị ràng buộc bởi cái quy chế của Đảng lãnh đạo, cho nên họ có thể đem lót mân, đem ký hiệu học ở Nga, nhưng mà họ lại rất là sợ phải đem những cái nhân vật như Jonathan Coler, semiotic của Mỹ, hay là không có dám đưa ra một cái chương để tìm hiểu về phê bình mới của Roland Barthes hay là Michel Foucault chẳng hạn, ở trong môi trường đại học, bởi vì họ cứ sợ là cái tư duy tư sản sẽ tác động lên cái học thuật của đất nước. Nhưng mà tôi cho là đó là những cái rụt rè không đáng. Nhưng mà giới đại học phải có nỗ lực đột phá, phải đột phá như là cái nhóm của Nguyễn Thị Bình hay là của Đoàn Ánh Dương mà tôi vừa nhắc đến. Bên cạnh đó, bên cạnh cái môi trường đại học ở trong nước, tôi nghĩ là giới trẻ, giới nghiên cứu trẻ ở trong nước đi ra du học bên ngoài, ví dụ như sang Đức, sang Hà Lan, sang Mỹ, sang Pháp, sang Anh, có thể có nhiều điều kiện hơn để tiếp cận cái gia tài văn hóa văn nghệ miền Nam và đưa nó vào dự án nghiên cứu để mà tạo những hiểu biết rất là đứng đắn, toàn diện, và nó sẽ mở đường cho nhà nước Việt Nam phải công nhận cái di sản, cái gia tài quý giá mà chúng ta lâu nay vì cái định kiến, vì cái sự cố chấp của chủ nghĩa mà chúng ta lơ là nó. Thì tôi thấy là những đột phá về nghiên cứu, đột phá về học thuật là những cái điều mà chúng ta có thể làm được trong cái hoàn cảnh hiện nay, chứ còn chờ được một cái sinh hoạt xã hội dân sự thì rất là gian nan. Sinh hoạt xã hội dân sự, chúng ta thấy trường hợp anh Nguyễn Phong A và cái tập thể của anh hiện nay rất là khó khăn trong cái điều hành sinh hoạt của mình. Và anh Hoàng Hưng cũng nhắc lại đến cái Văn đoàn Độc lập rất nhiều khó khăn, nhưng mà đó là cái sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. Nhưng mà cái sinh hoạt học thuật để mà làm bệ đỡ cho sinh hoạt văn hóa nghệ thuật là chúng ta có thể làm được trong môi trường nghiên cứu, giảng dạy ở đại học trong nước và ở ngoài nước. Xin hết.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thêm vài ý kiến bình luận của chương trình. Chúng tôi trước khi chúng tôi sẽ mời nhà văn Nguyễn Viện bổ sung vào. Thì có quý vị tên là Triệu Sang nói rằng là thời đó nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch ngoài nhiệm vụ giúp con người chịu đựng để sống còn, còn có cái trách nhiệm nhắc nhở con người tới lòng can đảm, danh dự, bác ái và hy sinh. Quý vị tên là Thuận Nguyễn nói rằng là văn hóa miền Nam chết sớm quá, giống tàu Titanic, tiếc thật. Đó. Thì có một quý vị nữa thì nói là đối với tôi ấy, với tôi thì quá khứ vẫn là quá khứ. Câu hỏi là tương lai giới trẻ Việt Nam sẽ ra sao trong 10 năm tới? Lái xe Grab chăng? Đấy, như thế nào? Đó, đại khái như thế. Vâng, thì chúng tôi thấy ông Nguyễn Viện vừa mới giơ tay thì không biết ông có điều gì muốn bổ sung, chia sẻ, xin mời ông.
Tôi có cái ý để bổ sung cái câu hỏi vừa rồi của anh nói về cái đề cập tới giới trẻ, cũng như là cái ý về bổ sung cái ý của tôi nói về sự hy vọng. Thì tôi muốn nhắc nhở mọi người cái điều này. Thứ nhất, hiện nay ở Việt Nam có khoảng ít nhất là khoảng trên 100.000 sinh viên Việt Nam đang du học ở nước ngoài. Và như vậy thì cái tri thức của nhân loại sẽ được hấp thụ qua những cái tầng lớp tạm gọi là tinh hoa đó. Và cái lượng sinh viên du học dường như là mỗi ngày mỗi đông, càng lúc càng nhiều. Và tất nhiên họ không phải họ đi Trung Quốc hay họ đi Nga Xô, mà họ đi Tây Âu, đi Mỹ, đi Úc. Ngoài cái mà số lượng sinh viên trực tiếp đi du học như thế đó, thì những người ở trong nước, không kể những người trẻ, ngay cả những người già như tôi, cũng có thể tiếp cận mọi tri thức và thông tin của nhân loại ngày hôm nay, ngay lúc này, như tất cả các anh đang sống ở Anh hay ở Mỹ. Vậy thì tôi nghĩ là không có lý do gì chúng ta không hy vọng. Bản thân tôi vẫn bức tường lửa, không cái lý gì cả. Vậy thì đối với những người trẻ cần học hỏi, và với tất cả mọi người cần biết thông tin, không một nhà nước nào cản được. Vậy thì cái sự tiến bộ của nhân loại tới đâu thì ở trong nước chúng tôi cũng biết tới đó, mặc dù chúng tôi có thể ít cái điều kiện hơn để mà thực hiện những cái điều hiểu biết của mình, nhưng với cái lượng thông tin mà chúng tôi có được thì tôi nghĩ rằng với cái sức trẻ, với cái trào lưu hội nhập của thế giới đó, thì tôi hoàn toàn tin vào cái tương lai của dân tộc, mặc dù chế độ độc tài là vẫn tồn tại. Bởi vì tất cả mọi chuyện nó bắt đầu từ cái đầu. Và cái đầu của chúng ta hôm nay không ai rõ chúng ta được. Xin hết.
Chúng tôi lại chia sẻ thêm một cái bình luận nữa của quý vị tên là Nguyễn Phùng hay là Nguyễn Phụng, thì nói rằng là hồi chúng tôi đi học có phần luận đề văn chương và luân lý, học sinh tự do phát triển ý kiến cá nhân, không bị gò bóp áp lực nào. Đại khái là như vậy. Vâng, thì còn rất nhiều các cái bình luận khác nữa. Vâng, bây giờ thì đi vào phần kết của chương trình. Đây, tất nhiên đây là một cái chương trình với thời lượng ngắn như vậy thì không thể nào mà có thể bao chứa được tất cả các vấn đề. Thực ra có thể là những cái dịp sau Chúng tôi rất là mong muốn là lại tiếp tục được nghe các diễn giả chia sẻ bình luận, đề cập thêm đó các khía cạnh khác. Thế thì tuy nhiên các vị đã nhau nói trao đổi trong 4 năm vòng câu hỏi vừa rồi, thì bây giờ để mà tóm lại một cái điều mà quý vị có muốn bình luận đấy, thì không biết là quý vị có muốn nói gì thêm hay là không. Và chúng tôi xin chia sẻ một nữa là cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta thảo luận về cái hay, cái đẹp, cái nét văn hóa hay đẹp của văn hóa văn nghệ Việt Nam trước 30/4/1975, trải qua 20 năm chiến tranh. Và các vị diễn giả cũng đã nỗ lực giới thiệu, trình bày hoặc là nhấn mạnh những cái nét nào quý vị thấy là nó là nét tiêu biểu, nét hay, nét đáng được trân quý, và cũng đã có cái đề cập tới cái tương lai thì nên như thế nào đó, những cái kỳ vọng nữa vân vân, gửi gắm tới tới tương lai, tới giới trẻ vân vân đó. Thì bây giờ có cái một bình luận cuối cùng thật ngắn gọn, nếu quý vị muốn nói thì không biết là gì, thì chúng tôi xin mời phần chủ động quý vị nào giơ tay trước, chúng tôi sẽ xin mời quý vị nào muốn nói đầu tiên. Dạ, ở phần này vâng, chúng tôi thấy ông Kiên, ông Đào Sư Kiên
nói. Tôi cũng rất muốn có cái lạc quan như anh Viện. Thế nhưng mà tôi nhìn ở hai khía cạnh. Ở khía cạnh cá nhân hay là những tập thể nhỏ thì anh Viện hoàn toàn chính xác. Hoặc là trường hợp chúng ta ngồi đây có anh Hoàng Hưng cũng thế. Anh có thể đi ra thế giới bất cứ lúc nào và tìm hiểu những cái tri thức của nhân loại hiện đại nhất, cập nhật nhất. Thế nhưng mà đó là ở cái là mức cá nhân hay là những tập thể nhỏ. Nhưng mà tôi mơ ước là Việt Nam khác của chúng ta, Việt Nam tương lai của chúng ta, nó sẽ là một cái xã hội mà có đủ điều kiện để mà đỡ cho những tài năng, cho những cái sự sáng tạo, cho cái sức bật của cộng đồng văn hóa nó bật lên được như là nó đã bật lên được phong trào nhân văn giai phẩm 55, nó đã bật lên được một cách xuyên suốt và liên tục ở miền Nam từ 1956, và nó chỉ bị bức từ 1975, nhưng mà nó vẫn sống. Cái điều đó cho thấy là chúng ta vẫn có quyền lạc quan, chỉ có cái điều là nó sống ở trong một cái môi trường yếm khí hay là cái môi trường thoải mái, thì cái đó là cái mà những nhà văn hóa, những nhà sinh hoạt động trí thức hiện nay ở trong nước cũng như ở hải ngoại cần quan tâm để mà đi tới cái vòng rào mà Đảng Cộng sản thường tự hào là cái vòng rào chính thống, nó phải tạo điều kiện cho những cái mà nó cho là phi chính thống được cái quyền sống. Mà phi chính thống ở đây là cái sự tự do trong văn hóa nghệ thuật. Cái tự do trong văn hóa nghệ thuật không bị chỉ đạo, không bị khống chế bằng một cái tổ chức văn hóa nghệ thuật của nhà nước. Đến ngày nào mà Việt Nam học được kinh nghiệm của các nước cựu cộng sản, các nước cộng sản cũ, để mà có thể tạo được sức bật cho cái sinh hoạt văn hóa, thì cái sức sáng tạo mới của một thế hệ mới, của một văn hóa nghệ thuật mới của Việt Nam, toàn thể Việt Nam, cũng sẽ lại nối tiếp được cái chu trình cách mạng mà Tử Lục Văn Đoàn đã làm trong thế hệ 1932, thế hệ sáng tạo đã làm được 1956. Cho đến nay chúng ta chưa thấy có một cái sự sáng tạo nào thật là đúng nghĩa ở làm mức xã hội. Tôi không nói cá nhân Nguyễn Viện có rất nhiều sáng tác rất là độc đáo, nhưng mà chưa thành một cái sinh hoạt gọi là trong nước dùng cái tiếng gọi là đại trà, chưa có. Mà chưa có cái sinh hoạt đại trà là bởi vì nhiều người có khả năng sáng tạo nhưng mà chưa có được cái điều kiện cần và đủ mà Nguyễn Viện chẳng hạn có, hay là Hoàng Hưng chẳng hạn đã có. Vì thế cho nên chúng ta vẫn cần phải mơ ước một cái môi trường thoáng cho cái xã hội Việt Nam, mà cái môi trường thoáng này lúc này chưa thể có được từ bàn tay của Đảng Cộng sản, nhưng mà phải có cái nỗ lực đẩy rào, lấn rào để cho cái phi chính thống được phép có quyền sống. Xin hết.
À, vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo ông Trần Trung Đạo.
Tôi cũng đồng ý với anh Biển và đồng ý luôn cả với anh Kiên, bởi vì rõ ràng là chúng ta có không có ai mà ngăn cản được cái suy nghĩ, mà suy nghĩ và tư tưởng là cái tự do. Cách thể hiện thì có lẽ là tùy điều kiện của mỗi chúng ta, nhưng mà luôn luôn có sự thay đổi. Nếu chúng ta nhìn lại một quãng đường từ 1975 qua cái đổi mới, rồi đến thời kỳ mà Nguyễn Văn Linh gọi là cởi trói, thì rõ ràng từ đó đến nay đã có sự thay đổi. Nhưng mà cái điều mà chúng ta muốn là thấy đất nước thật sự thay đổi. Đó là cuộc cách mạng văn hóa đúng nghĩa, nó phải diễn ra. Mà điều đó cho thấy rằng nếu cuộc cách mạng Mỹ này không có những cái tác phẩm của Thomas Paine chẳng hạn, hay cuộc cách mạng Pháp nếu không có những cái trào lưu tự do của Pháp, thì có lẽ cũng khó mà diễn tiến cái cách mạng được. Bởi vì cái văn hóa luôn luôn phải đi trước, văn hóa tư tưởng phải đi trước thời đại một bước. Chúng ta cần những người giống như tiếng nói trước cái nhu cầu của xã hội, bởi vì họ là những người phát ngôn viên của xã hội trong cái thời đại họ đang sống. Mà chúng ta rất tiếc là cho đến bây giờ chúng ta có những nhân vật mà rất là phản kháng rất là cao, nhưng mà chúng ta không tạo nên một luồng sóng, không tạo được một phong trào, không tạo được một sự chuyển đổi cần thiết. Một cái sự chuyển đổi cần thiết đó chỉ đến bằng tập thể, chứ không thể đến bằng một vài cá nhân thôi. Nên nếu một vài cá nhân đó thì cũng là anh hùng trong văn học, nhưng mà muốn thay đổi cả một cái suy nghĩ của cả một cái thời đại, chắc chắn chúng ta cần một tập thể. Chúng ta có bao nhiêu học sinh học tại nước ngoài đều rất là tốt, đừng mọi cái dòng, nhưng mà chúng tôi đã thưa trên cái diễn đàn rất nhiều lần, cái loại là ánh sáng sẽ rọi vào trên đất nước của mình. Họ là những người mang cái mới về đến đất nước của mình, nhưng mà những cái mới của họ tập trung lại để tạo thành một cái lực thay đổi đất xã hội. Vì chúng ta đang trong đấu tranh mà, phải không? Chúng ta đang có cố gắng mà thay đổi xã hội, thì cũng có một cái lực để làm cản cái nước tiến đó. Thì bây giờ cuộc đấu tranh giữa cái sức đẩy của văn minh và sức cản của chế độ nô lệ tại Việt Nam vẫn còn tồn tại. Và chúng ta cố gắng làm cả một cái tập thể, thì ngày nào cái tập thể đó mạnh hơn thì cái làn ánh sáng sẽ rộng hơn. Thì chắc chắn là anh Viện là một người tự do. Bởi vì anh không ngồi tự do thì anh không ngồi đây. Anh Hòa Hưng là một người tự do. Nhưng chúng ta đừng quên là đất nước 90 triệu, 100 triệu người, chứ không phải chỉ có vài anh em mình thôi. Thành ra làm thế nào cho những người mà ở xa xôi, những người ở các tỉnh lẻ, những cái thế hệ mà lớn lên tại những vùng mà hoàn toàn không thấy được ánh sáng thì của văn minh, làm sao cho cái thế hệ đó thấy được? Thì tôi nghĩ là cái trách nhiệm rất lớn trong đặt trên vai của thế hệ của các anh, những người mà đang cầm bút hiện nay. Bởi vì tư tưởng, lý luận luôn phải đi trước thời đại một bước để mà thời đại mới thay đổi được. Chúng ta không đợi đảng cởi trói, hay là chúng ta không đợi đảng cho phép lập thế này, lập thế nọ. Mà nếu chúng ta tự lập được, chúng ta bước trước một xã hội một bước, bước trước cái thời đại một bước, thì đất nước sẽ thay đổi.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Hoàng Hưng, và có thể sau đó thì quý vị nào muốn bình luận thêm nữa thì vẫn có thể là chúng tôi sẽ mời. Thì chúng tôi xin chia sẻ một cái bình luận của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, đã trong một thời gian trước đây đã có dịp chia sẻ với truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, khi mà nhìn lại cái giai đoạn văn học và văn hóa, văn nghệ, và đặc biệt ở đây là văn học, giai đoạn 1954-75 đó, thì riêng về văn học Việt Nam thời kỳ 54-75, bàn về chỗ đứng của nó đấy, thì ông Nguyễn Hưng Quốc nói rằng là để thấy chỗ đứng của văn học Việt Nam thời kỳ 1954-75, người ta cần phải thứ nhất là nhìn nó trên cả tiến trình phát triển của nền văn học Việt Nam hiện đại, và thứ hai là so sánh với văn học miền Bắc trong cùng thời kỳ. Nói cách khác, người ta phải có cái nhìn theo cả chiều lịch đại lẫn chiều đồng đại. Ở chiều lịch đại nghĩa là nhìn theo lịch sử, thì văn học miền Nam là một sự tiếp nối của những nỗ lực tìm tòi và sáng tạo được khởi đầu từ đầu thập niên 1930 với phong trào thơ mới và tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn. Ở đó, cái tôi cá nhân được coi trọng và được xem là tiêu điểm để khám phá. Nếu văn học thời 1930-1945 nhắm đến việc khám phá cái tôi cảm xúc, văn học miền Nam thời 1945-75 thì khám phá những cái tôi ý thức. Trong chiều hướng này thì văn học gọi là hiện thực xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là một sự thoái bộ. Nó quay lại với tính chất phi ngã của văn học trung đại. Khi quay về với tính chất phi ngã, bản sắc cá nhân của những người cầm bút bị nhạt đi, hầu hết các tác phẩm đều hao hao giống nhau theo một khuôn mẫu mà giới lãnh đạo muốn áp đặt. Ở chiều đồng đại so với văn học miền Bắc cùng thời kỳ thì văn học miền Nam thời 1954-1975 hơn hẳn ít nhất ở hai điểm theo nhà phê bình Nguyễn Đức Quốc. Thứ nhất, trong khi văn học miền Bắc bị bó cứng trong phương pháp sáng tác được gọi là hiện thực xã chủ nghĩa, thì văn học miền Nam một mặt nhờ có tự do và mặt khác nhờ tiếp xúc với nền văn học Tây Phương mới hơn, có nhiều thử nghiệm về kỹ thuật và bút pháp hơn. Một nhà thơ như là Thanh Tâm Tuyền hay một nhà văn như là Phạm Công Thiện chẳng hạn không thể tìm thấy ở miền Bắc. Thứ hai, trong khi văn học miền Bắc chỉ loay hoay với hai đề tài chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì văn học miền Nam đa dạng và phong phú hơn hẳn, không những về đề tài mà còn trong cả kỹ thuật và tư tưởng. Và ông kết luận nói rằng là nếu ví văn học với một vườn hoa thì chính văn học ở miền Nam chứ không phải văn học miền Bắc mới thực sự là trăm hoa đua nở. Đó là ý kiến mà ông Nguyễn Hữu Quốc, nhà phê bình văn học từ Australia, chia sẻ với truyền thông quốc tế có dòng tiếng Việt trước đây. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Hoàng Hưng, và cũng mở ngoặc là ban nãy ông Hoàng Hưng có đề cập tới một nghị định đấy. Thì cái nghị định đó là nghị định 126/2024 về thành lập hội từ ngày 26 tháng 11 năm 2024. Đó là do chính phủ của Việt Nam ban hành. Đó, và bây giờ thì chúng tôi xin mời nhà thơ Hoàng Hưng đang có mặt từ Hội An bổ sung chia sẻ.
Vì các bạn đang cùng thảo luận với tôi đó thì cũng có đề cập rất nhiều đến cái vấn đề là cái triển vọng của cái nền văn hóa nghệ thuật của đất nước, mà có thể nào mà phát huy tiếp tục được một cái sự phát triển rực rỡ của cái văn hóa văn nghệ miền Nam trong 20 năm trước 75 hay không á. Và với những cái kỳ vọng như của anh Viện nêu ra, anh Đạo cũng nêu ra, thì tôi xin nói một rất chân thành tôi nói một cái điều này này. Vì đã nói đến tự do trong văn hóa nghệ thuật thì đương nhiên là nó sẽ mâu thuẫn đối lập với cái sự gọi là độc tài kiểm soát. Thế nhưng mà chính trong cái thời kỳ gọi là văn hóa văn nghệ Việt Nam 20 năm ấy, thì đây là theo cái thị sát chủ quan của tôi, thì có một thời kỳ về chính trị cũng độc tài lắm, từ độc tài của gia đình ông Nguyễn Đình Diệm chẳng hạn là độc tài gì đó, độc tài chính trị. Thế nhưng mà họ độc tài về chính trị, tức là cái quyền cầm quyền, nhưng tại sao họ vẫn để cho được tự do về văn hóa văn nghệ? Thế thì như vậy thì có thể nào có một cái chế độ hay là có một cái thể chế mà vẫn giữ cái độc tài về chính trị mà vẫn phát triển được văn hóa văn nghệ thuật không? Thế thì theo tôi á, thì chỉ có những cái nước thực sự là theo chủ thuyết cộng sản thực sự á, như Liên Xô và Trung Quốc cái thời Mao Trạch Đông ấy, thì nó là kiểm soát thực sự cái nền văn hóa nghệ thuật theo chủ thuyết cộng sản. Chứ còn sau đó thực ra thì làm gì có chủ thuyết cộng sản? từ cái thời mà là Đặng Tiểu Bình nó lên thì thực ra nó nói là mèo trắng mèo đen là biết rồi, là nó giữ cái tên cộng sản cho nó vui thôi. Thế còn trên thực tế là nó phải chấp nhận tất cả những cái sự phát triển theo cái hướng là của phương Tây, của Mỹ, nhưng cái duy nhất mà nó phải giữ đến cùng tức là độc tài về chính trị, không ai được quyền gọi là cướp cái quyền lãnh cái quyền cai trị của nó cả. Nhưng tại sao thì Trung Quốc hôm trước tôi cái buổi mà gọi là góp ý anh Mỹ, tôi cũng nêu lên cái sự thật đó. Thành Trung Quốc mấy chục năm gần đây nó phát triển rất là rực rỡ về kinh tế, không nói gì về cả khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, văn học, nó đều phát triển rực rỡ cả. Thì có nghĩa là nó vẫn giữ được cái độc tài về mặt tài trị, nhưng mà nó với một cái tầm nhìn sáng suốt đấy, và cái tầm nhìn lớn đó, xa đó, nó vẫn có thể để cho một cái sự phát triển tự do của giới trí thức, giới là văn hóa. Vì cái đó nó chính là cái tinh hoa của dân tộc, nó là cái tài sản của dân tộc, miễn là đừng có động đến cái quyền cai trị của tôi, đừng có động đến cái quyền của vua. Thế còn thì các cái khác vẫn có thể mở được. Thế thì tại sao Việt Nam không làm được điều đó? Với kiến thực tế thì bây giờ tôi xin nói rất chân thành, tôi là người sống trong nước đây, tôi không thấy có cái chủ thuyết cộng sản gì ở cái nước Việt Nam này được. nói cho vui vậy thôi, giữ cái tên vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế đời sống xã hội bây giờ tôi không thấy. Mà nó rõ ràng nó đang đi theo chiều hướng tư bản hóa một cách cực kỳ rõ rệt. Thế thì tôi vẫn có một cái khao khát hy vọng rằng có những người có một cái dàn lãnh đạo sáng suốt ở một cái tầm cao vẫn giữ cái quyền gọi là cái quyền bất khả xâm phạm, cái quyền cai trị. Và tôi tin ở Việt Nam là cũng không ai có mơ tưởng cái chuyện gọi là thay thế cái quyền cai trị hay là muốn chia sẻ cái quyền cai trị hay là muốn lật đổ quyền cai trị, không hề có chuyện ảo tưởng gì hết cả. Thế nhưng mà trong cái một cái thời kỳ mà ta cứ tạm coi là độc tài về chính trị đi, thì vẫn có thể phát triển cho khoa học kỹ thuật văn hóa nghệ thuật như thường. Tại sao không được? Thì điều mà không, tôi thấy không có lý do gì mà không làm được cái điều đó cả. Thế còn gần đây thì tôi theo nhận xét của tôi thì có rất nhiều lĩnh vực trong mặt văn hóa nghệ thuật ấy, cũng đã cởi mở khá rồi so với trước đây, nhất là trong lĩnh vực ví dụ như là lĩnh vực âm nhạc và giải trí chẳng hạn. Thì phải nói là nó, tôi thấy không khí về âm nhạc giải trí ca nhạc của giới trẻ là nó, tôi nghĩ là nó cũng chả khác gì cái thời kỳ của Sài Gòn trước đâu. Phòng trà ca nhạc, các tốp nhạc rồi cái nhạc trẻ cũng ta la khắp nơi, nó sôi nổi cũng không thua thì cái thời kỳ Sài Gòn trước. Vì cái điều đó nó ít va chạm chính trị, nói thẳng thế, giải trí đơn thuần thì rất thoải mái. Thế cái hội họa cũng thế, hội họa mỹ thuật Việt Nam bây giờ khá thoải mái đấy. Tất cả những cái trường phái, rồi những cái quan niệm của phương Tây, của những contemporary đương đại là nó ở Việt Nam là khá phong phú đấy, khá đa dạng, khá phong phú đấy. Nó cũng tương tự như thời kỳ gọi là hội họa sĩ trẻ của Sài Gòn trước đấy. Nhưng mà chỉ có những cái này, cái gì mà nó cứ hay động chạm đến cái chuyện xã hội chính trị thì họ còn rất là sợ. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng những người lãnh đạo có một cái tầm thì sẽ vượt qua cái nỗi sợ đó, để cho cái hoạt động văn hóa nghệ thuật nó đúng như là cái xu thế phát triển, cái xu thế nó giống như Sài Gòn trong năm chiến tranh ấy, khốc liệt mà nó còn làm được. Thì bây giờ ở trong Việt Nam, ở trong một cái thời đại này, trong cái hoàn cảnh này, không có lý do gì mà không làm được cả.
Vâng, không biết là ông Nguyễn Viện hay là vị nào muốn bình luận gì thêm hay không, nhưng mà trước khi đó thì chúng tôi sẽ thêm quý vị một cái bình luận về cái chi tiết là liên quan tới cái nghị định được cho là về hội đấy, được cho là một tín hiệu mới. Hiện nói là như thế này là nếu mà nhìn vào cái này thì thấy rằng là có nghĩa là có thể thành lập được các hội như là hội nhà báo độc lập, khó tin quá. Thì đấy là một ý kiến của các nhà bình luận quan sát từ trong nước. Còn một cái ý kiến nữa thì nói rằng là nếu mà dựa trên tinh thần và cái nguyên tắc phân biệt giữa ai được làm những việc mà luật pháp không cấm và ai chỉ được làm những việc mà luật pháp quy định, thì dường như có không ít câu hỏi có thể đặt ra xung quanh cái nghị định đó, tức là nghị định 126 này đó. Thì không biết là vị nào muốn nói thêm một ý nữa sau khi đã nghe Hoàng Hưng trước khi chương trình khép lại. Quý vị nào muốn nói không, Nguyễn Viện hay là ông...
Tôi xin có ý kiến về cái vấn đề độc tài chính trị. Ở miền Nam suốt hai chế độ Cộng hòa đệ nhất của Ngô Đình Diệm và Cộng hòa đệ nhị của Nguyễn Văn Thiệu thì độc tài chính trị có. Thế nhưng mà độc tài chính trị nó chỉ có ở trong một cái giới hạn rất nhỏ, đó là cái quyền lợi phe phái, quyền lợi của người cai trị. Chứ còn nó không dùng cái quyền độc quyền chính trị. Thí dụ như Nguyễn Văn Thiệu suốt thời gian từ năm 1971 cho đến năm 1975 là cái năm mà ông ấy đã gần như là khống chế toàn diện cái guồng máy cai trị ở miền Nam. Thì ông ấy đã khống chế quốc hội, khống chế các đảng phái quốc gia ở miền Nam lúc bấy giờ. Nhưng mà ông ấy vẫn tôn trọng cái sinh hoạt văn hóa. Mặc dù ông không thích Trịnh Công Sơn, nhưng mà ông ấy không có cái chỉ thị nào để mà gọi là cấm cản nhạc Trịnh Công Sơn hay là những bản nhạc phản chiến của các nhạc sĩ khác. Điều đó cho thấy là nó có một cái sự tôn trọng nhất định cái quyền con người ở xã hội miền Nam. Xã hội miền Bắc và bây giờ đó thì đảng độc tài toàn trị, tôi cũng đồng ý với anh Hưng là nó chả còn cái gì gọi là cái tiếng cộng sản cả. Nói tiếng cộng sản lúc này chỉ là một cách gọi là lạc đề, bởi vì nó chỉ còn lại cái khung của đảng độc tài toàn trị. Làm sao để có được quyền khống chế toàn diện cái sinh hoạt xã hội, cái đó mới là cái chỗ dở của đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền mà nhìn ra cho được ít nhất giống như đàn anh ấy, là các nhà nghiên cứu văn học Trung Quốc hiện nay đã nhìn thấy rằng là văn học chữ Hán của Trung Quốc ở lục địa hay hải ngoại đều là văn học của Trung Quốc. Cho nên có một bộ phận văn học Đài Loan, có một bộ phận văn học Hồng Kông và văn học đại lục thì tất nhiên là yếu rồi. Vậy thì đến bao giờ ở Việt Nam mấy cái ông mà gọi là tuyên giáo đó mới nhìn cho ra được là mình cần phải nhìn cái gia tài Việt Nam là một, chứ đừng có phân biệt chúng ta và chúng nó. À, chỉ có chúng ta mới là gia tài của Việt Nam thôi, còn chúng nó đó thì là dẹp vào kho. Nếu mà chúng nó có muốn mở vung cho văn hóa miền Nam vung ra đó thì phải tìm cách khống chế và cho dư luận viên áp đảo. Đấy là tất cả cái não trạng độc tài, chứ không phải là vì lý tưởng chủ nghĩa gì cả. Thì cái đấy là cái đáng buồn cho xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay. Mà hôm nay đấy, chúng ta vẫn có những cái mầm mống của sáng tạo, vẫn có cái mầm mống của cách mạng, cách tân. Nó cách mạng thì quá đáng, mà cách tân văn học nghệ thuật, cách tân học thuật ở trong nước. Vậy thì nó có cái gì đó chưa tạo được sức bật. Cái đó, đó là cái vòng kim cô của tuyên giáo. Chứ còn nó chả có cái gì là cộng sản hay cộng hòa ở đây cả, mà là do cái não trạng còn ở tầng văn hóa thấp của nhà lãnh đạo. Xin hết.
Vâng, và chúng tôi xin chia sẻ thêm một cái ý kiến bình luận mà chúng tôi nhận được ở đây, là chia sẻ trên trang kênh riêng đấy, thì nói rằng là các cái hình thức về độc tài và toàn trị ấy, thì nó tồn tại dưới rất nhiều các dạng thức khác nhau, và nên nhớ rằng là có cả độc tài tiền cộng sản, độc tài cộng sản, và người ta đang chứng kiến có những dạng độc tài toàn trị hậu cộng sản nữa, chứ không phải là không. Và ý kiến nữa thì nói thêm rằng là văn hóa và nghệ thuật đó thì cũng có thể là cái vũ khí kiểm soát tư tưởng, rồi thì tuyên truyền đấy, và kiểm soát cái đời sống của người dân trong các cái xã hội độc tài và toàn trị ấy. Và bên cạnh đó là các cái chế độ đấy luôn luôn có hệ thống gọi là cảnh sát tư tưởng để kiểm soát. Thì ý kiến sau cùng của nhà phân tích và quan sát Đoàn Xuân Kiên, người từng có 10 năm là chủ biên của tạp chí Thông Luận từ châu Âu đó, thì đã khép lại cuộc gọi là chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt tuần này của VOA tiếng Việt. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington DC thì trân trọng cảm ơn các vị khách mời là nhà thơ, nhà phê bình, nhà bình luận Trần Trung Đạo, dịch giả Hoàng Hưng, nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn, và nhà khảo cứu bình luận Đoàn Xuân Kiên từ London đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình và chia sẻ trên quan điểm riêng của quý vị. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đã quan tâm dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Chào. Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.